Nam mô A Di Đà Phật. Em cùng Phật tử vị đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu pháp hoàn trang niệm Phật và đạo tràng chùa Trúc Linh của chúng ta. Hôm nay thì sẽ có chương trình giảng thiền ta bài kinh. Phần kinh này thì đặc biệt là Đức Phật dạy về cái cách sống của cá nhân Phật tử và lối sống của gia đình Phật tử chúng ta đối với người tu Phật pháp của chúng ta rất là quan trọng, đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc, đi vào thực tế đời thường của Phật tử chúng ta là người Phật tử. Cho nên khi đem đây giảng tuần tự thì bài kinh này nó gồm có tất cả là 12 bài, tất cả là 12 đoạn mà mình kể đó, tổng chung lại là kinh Chơn Hạnh Phúc. Thì khi đem tuần tự giảng theo thời gian liên tục tự ta được nghe, tự là có ghi chép thì ghi để đem làm một văn bản, thì vậy sau này mình dạy những đứa con của chúng ta cũng như những đứa sống gia đình của chúng ta là mô phạm đạo đức sống như thế nào và ảnh hưởng thế nào đối với bản thân mình và gia đình của chúng ta và cá nhân người tu ta như thế nào. Đây là bài kinh Chơn Hạnh Phúc. Thì kinh Chơn Hạnh Phúc thì mỗi bài kinh Đức Phật dạy đều có duyên do mà Đức Phật nói lên bài kinh này. Thì duyên do Đức Phật nói bài kinh Chơn Hạnh Phúc này là như thế này. A Nan thuộc lại rằng: tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở Sa Bát Thi, tức là Xá Vệ, trong rừng được Sê Tao Hà Na, tức là Thắng Lâm, vườn Long là Atanavitika, tức là Cấp Cô Động, có một thiên nhân cái đêm đã gần tàn, những dục sắc mù thắng chiếu sáng vùng Sê Tao Hà Na, đi đến Thế Tôn sau đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thiên nhân ấy nói lên bài kệ trước Thế Tôn. Thì cái đoạn này nói rằng là cái duyên do cái thời điểm mà Đức Phật nói lên bài kinh này. Thì mọi người cũng biết rằng này, tất cả những cái bài kinh mà Đức Phật giảng thuyết bất cứ ở đâu, thời điểm nào đều tiếp tục tiếp tục lại cho A Nan nghe hết. Khi A Nan nhắn nhà, tức là đang đi xa thì công tác Phật sự, thì khi trở về buổi chiều, A Nan ngồi hầu ở Đức Phật, Đức Phật sẽ kể lại hết những gì Đức Phật giảng hồi chiều cho A Nan được nghe. Mà A Nan thường được nghe Phật thuyết pháp và được nghe tụng tiếp tục lại bài pháp khi A Nan dám không ở đường xa. Thế thì những cái gì Đức Phật nói A Nan đều nhớ hết, còn xót chữ nào cả hết, tự nhớ là cái tài nhớ dai của A Nan đúng vậy. Thế thì những cái gì mà A Nan nói gọi là bây giờ tôi sai, cái gì mà Đức Phật nói A Nan thuộc lại hết. Sau cái thời kết tạo kinh điển lần thứ nhất ở nước Việt Sầu Quật thì nơi đây cũng bài kinh này của chính A Nan thuộc lại. Khi mà nghe Đức Phật nói cho A Nan nghe gọi là kinh Chơn Hạnh Phúc, là tôi nghe như vậy. Nó là kinh đó cổ Phật á, rồi chúng ta biết cái chữ đầu tiên mà chúng ta nghe, đoạn đầu tiên là chúng ta nghe đó là gì, là gồm có bốn chữ tất cả, là tôi nghe như vậy, tôi nghe như vậy. Nên như vậy tôi nghe như vậy, tôi là ai vậy? Thì chỉ cho chính mình là A Nan. Nghe là chính ngài nghe, tôi nghe là chính tôi nghe một cách rõ ràng. Nên như vậy thì như vậy thì những cái gì mà tôi nghe hôm nay là chính Đức Phật nói như vậy đó, không sai gì cả hết, tức là tôi nghe như vậy. Giờ Đức Phật là A Nan đang thuộc lại những gì Đức Phật nói đó, mà A Nan không được nghe thì Đức Phật thì kể lại cho nghe, giảng lại cho nghe mình A Nan nghe. Những cái gì mà Đức Phật nói mà trong đó hậu chúng có A Nan nghe đó, thì những cái gì gọi là Đức Phật nói A Nan đều nhớ hết. Thì bây giờ trong thời điểm này, sau khi A Nan chứng quả là hay suốt cái thời gian nửa đêm một đêm dài, A Nan là cố gắng thực hành cái pháp thiền, đó là minh sát rồi. Cuối cùng ngày chứng được A La Hán và quá hiện thành thông chui vô cái lỗ khóa của hang động núi Kỳ Sầu Quốc. Thì trong khi đó là các bậc tôn giả đang ngồi nhập định chờ A Nan đắc đạo. Khi A Nan đắc đạo rồi, A Nan dùng thần thông biến hóa một con chúng sinh nhỏ xíu chui vào lỗ khóa của cái hang động đó, mới đi lên pháp tòa đã dọn sẵn. A Nan thăng pháp tòa và bắt đầu tuyên thực lại những cái gì Phật nói đã như vậy. Vậy thì bây giờ cái đoạn kinh này cũng là A Nan thuộc lại lời Phật nói, đó là tôi nghe như vậy. Phải thấy không? Coi xem bây giờ Phật tử mà xem bất cứ cái quyển là kinh nào và không khởi đầu bằng bốn chữ tôi nghe như vậy thì kinh đó không phải là kinh của Phật. Chúng ta không học Phật pháp á,
chúng ta hãy nói cái chữ kinh, có chữ kinh rồi đó là kinh là của Phật. Phải như vậy. Kinh thì có nhiều thứ kinh. Kinh là của Cao Đài, kinh của Thiên Chúa, kinh thánh đó, phải không? Kinh của Cao Đài, hay là kinh của Bà La Môn giáo, hay là kinh của một tôn giáo ngoại đạo nào đó, thì cũng là kinh. Như Phật tử là vô tình thì ta coi trong ta là kinh Ngọc Lộ Kim Bàn. Thì có thấy kinh đó chưa? Kinh Ngọc Lộ Kim Bàn. Lộ Kim Bàn là kinh của ai vậy? Của Tà giáo, là mê tín. Thở của Phật giáo mà hắn giữ kinh rồi đó là của Phật thôi. Rồi mở ra trong đó là ai nói trong đó là nó Phật nói thôi. Chứ mà tu theo cái đó đó sai Phật tử. Hoàn toàn sai. Tại vì kinh nó không có khởi đầu là như thị hải văn. Kinh nào mà có như thị hải văn khởi đầu tiên nhất trong cái dòng đầu tiên của là bộ kinh đó, bài kinh đó, thì đó mới là kinh của Phật thiên. Còn nếu không có mà như thị hải văn thì không phải của Phật thiên. Đừng nhớ như vậy nha. Thì nói kinh đó là kinh của ngoại đạo và giáo, chứ không phải là của Phật. Nên như vậy nên nhớ nghe. Còn kinh của Phật là phải có như thị hải văn. Thì chữ như thị hải văn là để xác định rằng là ta nghe như vậy, hay là tôi nghe như vậy. Có chỗ dịch là ta nghe như vậy, có chỗ dịch là tôi nghe như vậy. Ta nghe tôi thì chỉ cho A Nan, chính A Nan. Ví dụ như sư phụ là A Nan, phải không vậy? Sư phụ lại là Phật nói, của nó là ta nghe như vậy. Bắt đầu sư phụ tiếp ra những cái gì Phật đã nói cho tự nghe. Thí dụ như cụ Đại Nang, phải không thử? Thì anh đang khi mà ngồi trên pháp tòa lần đầu tiên giữa các vị là Tôn Đức A La Hán, các vị đó bắt đầu là lấy sổ ra, bắt đầu ghi chép những gì anh đang bắt đầu giảng, bắt đầu thuyết ra. Đó cho anh đang là ta nghe như vậy, là để xác định rằng những gì ta nói đây là chính ta nghe đích thân Đức Phật thuyết cho nghe. Ta là ta nghe như vậy, đã như vậy. Một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, dường ông cấp cô độc. Tự nhớ ra nè, cây đây có một cái tên đặc biệt mà ngài giới thiệu nơi đây là buổi thuyết pháp này là ở đâu? Ở thành Xá Vệ, ở nơi cái vườn Thắng Lâm, mà nơi đây là cái giường này là giường của ông cấp cô độc. Cấp cô độc lại người biết không? Thậm chí trưởng giả rất là giàu, rất có cái lòng thương người. Cấp là cấp dưỡng, cô là gì? Là cô đơn. Cô độc là cô đơn, tức là người cấp dưỡng nuôi dưỡng những người độc thân, những người mà không có nhà cửa, những người không có thân bằng quyến thuộc, những người khó khổ, gọi là cô độc. Cấp cô độc là nuôi dưỡng những người cô độc. Đó là người cô độc. Ông có cái lòng rất lớn, ai cô độc ông nuôi hết, ông nuôi hết và nuôi một cách rất là thoải mái. Vì ông quá giàu nữa, vàng kho mà. Còn phải có chừng 50-70 lô vàng, ông tưởng mày là nhiều phải không nữa, nhưng mà ít xíu so với cấp cô độc, không bằng một cái móng tay của cấp cô độc nữa. Đó như vậy. Cho nên nơi đây cấp độc rất giàu, lại có lòng tốt, thương người khó khổ, cô đơn, không có chỗ nương tựa gì đó khác. Ông đem những nuôi thân, cho nên ông nổi tiếng là gì? Là trưởng giả cấp cô độc. Nghe như vậy. Thì trưởng giả mới đi mua cái rừng cây của Thái Tử Kỳ Đà nè, để cất lên cái ngôi tịnh xá. Là tịnh xá đầu tiên mà Đức Phật được ngự đó, ở trong bóng mát và thuyết pháp, không bị mưa không bị nắng nữa, đó là gì? Là tịnh xá Kỳ Hoàng. Tịnh xá Kỳ Hoàng, tịnh xá lớn mà tử. Tịnh xá này chứa các bạn là bao mà là cả chục ngàn, mấy chục ngàn người ở đây. Chứ bao giờ đơn giản đâu. Đó. Tăng ni cùng nhau để mà nghe Phật thuyết pháp, và cư sĩ tín đồ đến đây đi dự nghe thuyết pháp. Thì bây giờ Đức Phật thuyết pháp không còn ngoài trời mưa đầy nắng lúc xưa nữa. Khi Đức Phật hành đạo đi du quá các nơi, là thuyết ở đường xoài, ở đường trúc, ở nơi là rừng cây không, đi không có nhà cửa ở, du hành. Sau này các cô độc có thấy vậy, và phát tâm mua cái rừng đẹp nhất của Thái Tử Kỳ Đà để mà cất lên ngôi tịnh xá này. Nhưng mà khi mua cái miếng đất này á, tự thấy cả cái giá trị là rất là lớn. Vì cái giường của Thái Tử đi du chơi mà tử, cây cổ thọ rất là cao, rất là đẹp, giường rất là đẹp. Bây giờ đứng ngắm nhìn ngạc động từ hoài. Thì Thái Tử Kỳ Đà đó mới đến hỏi tại sao nhà ngươi nhìn cảnh giường ta mà nhà cười như vậy, thích lắm phải không? Nó cũng thích lắm. Nhưng mà có đang giữa việc này, tôi muốn mua cái giường của thầy của ngài, thầy có bán không? Thì Thái Tử Kỳ Đà nghe nói vậy, ông nói tức cười, nói giường của ta để ngắm cảnh xem hoa thì vui, mà tại sao bán nhà ngươi chứ? Nên nhà ngươi muốn mua hả? Mua làm cái gì? Tôi có chuyện quan trọng mà tôi cần mua cái giường của ông. Thái Tử nói chơi cho ông nghe thôi. Được rồi, ta bán nhà ngươi. Nhưng bán với điều kiện nha, là già nhà ngươi phải trải khắp mặt đất này hết, không thiếu một chỗ nào ta bán. Chỉ nếu mà già ngươi trải ra còn hút một chỗ nào dứt khoát ta không bán. tính đạo cao cầu đồng nó có vàng trải dữ vô rồi phải không? Là cái vườn nó lớn dữ lắm mà vàng mà trải ra đầy cái mặt đất là không có bán, mà thiếu một chút xíu không bán. Thì nó thiếu xíu là gì? Trải cái mặt đất rồi còn chút xíu như móng tay nè, không bán nữa. Bởi vậy đó, tại kinh mít hết hoàn toàn nữa bán. Thì bây giờ ông cao cầu đồng gật đầu, ngài hứa thì ngài phải giữ lời, tôi sẵn sàng mua và trải vàng khắp đất. Ông này nói xong rồi mà ông cao cầu đồng ông mua liền. Ông cứ giật mình chứ, không ngờ là mình nói như vậy mà ông mua liền. Lỡ thì sao mà tử? Thôi được rồi, em cứ trải vàng ra đi. Thì bây giờ mà tử biết là ông cao cầu đồng á, ông mới sai là gia nô của ông về nhà mở cửa kho ra kéo vàng đến đây. Giờ vàng kéo cả xe tới ông tử thấy bắt đầu rồi. Bắt đầu phải trải từ góc này tới kia, trải kín mít hết giống như mà lót gạch vậy nè, không có sót chỗ nào cả. Đó, bây giờ trải rồi còn một khoảng nữa thôi. Ông cao cầu đồng ông mới đứng bấm trát suy nghĩ hoài. Thì bây giờ ông thái tử ông nói rằng hết vàng rồi hả? Hết vàng rồi phải không? Có nhiều đem hết rồi phải không? Thôi, ta không phải là ta không bán nhà ngươi, ta sẵn sàng bán, nhưng với điều kiện ngoài trải vàng khắp đất. Thôi, nhà ngươi không đủ vàng thì thôi, củ đất vẫn là của ta, cây của ta, thôi gom vàng về đi, gom vàng về đi. Thì bây giờ ông thái ông cao cầu đồng là sao phải không? Tôi rằng không phải là tôi không còn vàng ở đất đất, tôi phải đứng để suy nghĩ coi chuyến này đi không có chuyến lần thứ hai nữa, và tôi đo cho kỹ lưỡng để lấy cái kho vàng chỗ nào cho nó vừa để mà lót đúng chỗ này. Là ông ta đang suy nghĩ, ông ta tới kỳ đàn ông lắc đầu rồi, thì bây giờ ông này quá giàu rồi, à thôi được rồi, như vậy là quá tốt rồi, nhưng thôi giờ ta có kiến như vậy, nhà ngươi có lòng tốt mua miếng đất này, nhưng ta hỏi để làm gì? Thì ông cấp đọc ra rằng tôi mua miếng đất này với giá quá cao, trải vàng khắp đất của thái tử. Mục tiêu của tôi là gì? Là tôi muốn cất cái tịnh xá lớn cho Đức Phật ngự và thuyết pháp cho tăng ni và quý Phật tử được nghe. Nhờ đó là tu theo chánh pháp Phật mà giải thoát. Vì mục đích này tôi không tiếc đến vàng bạc, mà tôi mua cái miếng đất của ông bằng vàng lót đất. Mục tiêu là thế. Khi đó rồi cái ông thái tử là không ngờ nhà ngươi có cái tấm lòng quá cao thượng như vậy, dám đem vàng ra trải khắp đất để mua đất của ta mà không nể hà mắt mỏ, để xây tịnh xá cho Đức Phật vì cái lợi lớn như vậy. Thôi ta cũng muốn có chút công đức ở trong cái phần này, bây giờ hai mình tính lại kỹ, thôi ta bán đất, ta không bán cây, vì trong vườn nó biết bao nhiêu cây một tỉnh, mở bán đất không bán cây. Chỗ nào vàng lót được là của nhà ngươi, chỗ nào vàng lót không được là còn của ta, là cây, là gốc cây đó mà tỉnh là còn có ông. À, bây giờ ta bán đất nhưng cây là của ta, ta cúng dường cho Đức Phật rừng cây này. Vậy thì mảnh đất này hai chúng ta cùng hợp tác để cúng dường, đất ta bán nhà ngươi là của ngươi, cây còn là của ta, ta cúng dường cho Đức Phật tùy nghi sử dụng. Cho nên hai người đồng ý. Giờ ông trải vàng lại khắp đất đã xong rồi, giao vàng thái tử Kỳ Đà, còn những gốc cây đó là của thái tử Kỳ Đà cúng dường cho Phật hết. Đó, cây nào cần cắt cưa búng gốc để làm cột, cái nào còn nguyên làm cảnh thì để đó. Bây giờ tịnh xá Kỳ Hoàng được mọc lên và đặt cái tên tịnh xá là gì? Là kỳ viên. Kỳ viên, tịnh xá kỳ viên nói đủ là gì? Kỳ thọ cấp cô độc nguyên. Kỳ thọ, thọ là cây, kỳ tên là Kỳ Đà, cây này là của thái tử Kỳ Đà. Cấp cô độc viên là mảnh vườn này là của cấp cô độc viên là vườn, mà nói chung gồm lại hai chữ là gì? Tịnh xá kỳ viên. À, hai chữ kỳ đó là chữ viên, mà tự biết là ai? Viên là chỉ cấp cô độc là vườn đó, mà kỳ là chỉ thái tử Kỳ Đà là vườn cây. Cho nên tịnh xá này là tịnh xá kỳ viên. Xa này có tên dịch nó bóng bẩy là tịnh xá kỳ hoàng, tịnh xá kỳ hoàng. Đó, như vậy thì nơi đây là nơi tịnh xá đầu tiên thời Đức Phật được xây dựng nên, gọi là tịnh xá. Hồi xưa là tinh xá, chứ không là tinh xá, chữ tinh xá, tịnh xá. Đó, như vậy bây giờ chúng ta nghe chữ tịnh xá là gì? Là của bên thái cư sĩ Minh Lăng Quang, đó là tịnh xá. Chứ ngày xưa thì gọi là tinh xá, không có tịnh xá. Chữ tinh là gì? Tinh là rồng, là sạch sẽ. Đó, như vậy đó, xá là nơi chỗ ở, chỗ ở của người đã giải thoát ly trần thế, tâm hồn thanh tịnh, thoát tục phi phàm, hướng về sự giải thoát. Mà trong đây chỗ ở là Đức Phật, thì kế đó là đại đệ tử Đức Phật, thì những người đến đây đang học pháp Phật để tu và giải thoát. Cho nên đây gọi là tinh xá, và đó cho tinh xá, không có tinh tinh xá bây giờ thì gọi là tinh xá. Thì nhớ nha, nói như vậy chứ hồi xưa Đức Phật ở là tinh xá, chứ không có từ tinh xá. Tinh xá là bên quốc sĩ đó, là sau này tổ sư chúng ta đặt là tinh sát, cỡ như vậy. Chữ tịnh cũng là sạch, tịnh là sạch, là trong là sạch. Thì xin nói là như vậy, tôi hiểu rõ nha. Hai cái chữ đó nó hai thời điểm khác nhau. Thời Đức Phật gọi là tinh sát, mà thời bây giờ đó, chúng ta gặp là tinh sát. Như vậy. Như vậy thì đây là một cái tịnh xá mà do hai gợp sức với cái tâm rất lớn để dân cúng Đức Phật làm tịnh xá kỳ riêng, đó là Kỳ Đà và Cấp Cô Độc. Có một đêm, một thiên nhân khi đêm đã gần tàn, với vô sắc thù thắng chiếu sáng dùng Sitavana, tức là chư thiên này hiện xuống chiếu sáng cái dùng trời Thắng Lâm. Thắng Lâm là rừng cây đẹp, rồi đấy là rừng cây. Thì đi đến Thế Tôn, chữ thiên này khi rác mà đất rồi hào quang sáng được chiếu sáng cái vùng trời của Thắng Lâm. Sau cái đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, chư thiên lúc nào gánh Phật cũng thi lễ, xong rồi đứng một bên, đó là lại xong rồi đứng một bên, đó là lễ phép của chư thiên đối với Thế Tôn của chúng ta. Tại sao vậy Phật tử? Tại vì chư thiên là người sanh từ đó là gì? Để làm cái hạnh là tốt đẹp mà kiếp con người trước trước, đó là gì? Cái cúng dường Tam Bảo và Pháp Tăng, lòng thành kính Tam Bảo hay là tu tròn một thập thiện, để nên sanh về cõi trời hưởng phước là chư thiên. Cho nên chư thiên này gặp Thế Tôn liền đảnh lễ, gặp chư Tôn Đức A La Hán liền đảnh lễ. Đó là cái tâm đức của các vị chư thiên luôn sùng kính Tam Bảo. Bây giờ chư thiên hiện đến Đức Phật và quỳ xuống lễ Đức Phật. Sau khi lễ xong đứng dậy đáp một bên, đó là lễ khác của những bậc là chư thiên đối với Phật. Có như Phật tử mà lãnh lễ sư rồi muốn nghe pháp thì ngồi đáp lên. Hiểu không? Chứ không phải lãnh lễ xong rồi ngồi chần chần có quả bán gì vậy? Lễ phép là lại ném qua bên, đó như vậy. Khi ném qua bên rồi thì bây giờ thiên nhân ấy mới nói lên bài kệ trước Thế Tôn như sau. Bây giờ là bài kệ mà chư thiên ấy hỏi Đức Phật. Chư thiên và loài người suy nghĩ về hạnh phúc, ước mong được hạnh phúc, chân hạnh phúc là gì? Đó, đây là câu hỏi của là chư thiên. Ông đại diện chư thiên loài người suy nghĩ về hạnh phúc để tìm cầu đạt đến, ước mong được hạnh phúc, chân hạnh phúc là gì? Người ta nói cái chữ hạnh phúc là gì? Là một cái hạnh đưa đến một cuộc sống an lạc, và là cái phúc lạc và an vui. Cái điều kiện, cái làm điều kiện gì và là cái hạnh để đem đến một cái quả là hưởng, đó là gì? Là an vui, là phước lạc, là an vui, là hạnh phúc. Nói như vậy, cái chữ hạnh phúc á, nó có hai cái từ. Cái chữ hạnh á, là nói cái hành động, là cái nhân tạo của chúng ta. Là cái phúc là cái quả báo, mà do cái hành động nhân tạo mình với thời gian nó tạo thành cái quả báo như cái hạnh mình làm. Sao nó như vậy là gọi là hạnh phúc? Mà cái hạnh này đem đến cái phúc lạc an vui, chỉ gọi là gì? Là hạnh phúc. À, còn bây giờ cái hạnh mà khen đến phúc lạc an vui thì cái hạnh này gọi là gì Phật tử? Là hạnh khổ. Phải không? Là cái việc làm nhân xấu ác, cho nên như cái quả báo là gì? Là khổ, không an vui. Đó là như vậy. Cho nên bây giờ chư thiên này đại diện cho là con người và chư thiên, nó hỏi Đức Phật là tất cả chư thiên và loài người đều suy nghĩ về hạnh phúc, vậy chân hạnh phúc là gì? Cái chữ chân hạnh phúc, chân là chân thật nghe, cái sự an vui mà chân thật, an vui nó bền bỉ lâu dài, đó gọi là an vui chân chân thật, hiểu rõ chưa? Còn cái an vui mà không bền bỉ lâu dài, nó giả dối đâu nhất thời, thì chưa phải gọi là chân hạnh phúc. Đó như vậy. Như vậy thì ở đây chân hạnh phúc là gì? Bây giờ khi nghe chư thiên hỏi vậy rồi, Đức Phật bắt đầu thuyết về bài kinh chân hạnh phúc bằng những đoạn kệ như sau. Câu thứ nhất, Phật giải thế này: kẻ si mê nên tránh, người bậc hiền đức phải gần, cung kính người đáng kính, ấy là chân hạnh phúc. Đó là kệ thứ nhất. Bài kệ thứ nhất nghe rõ chưa? Nó nói chuyện vậy. Kẻ si mê nên tránh, kẻ si mê nên tránh, người hiền đức phải gần. Để lưu ý hai câu này, Phật sẽ muốn được chân hạnh phúc là cá nhân người Phật tử chúng ta, những con người mà muốn hạnh phúc là phải làm cái gì? Tức là kẻ si mê phải tránh, đó là mình tìm hạnh phúc cho mình đó. Mà nếu Phật tử mà không muốn hạnh phúc á thì nên gần kẻ si mê, đừng nên tránh kẻ si mê, phải không? Cái chữ si mê là gì Phật tử? À, si mê là người tấu tâm. Ta mà tấu tâm gì? Tấu tâm trên cái đường thiện, tấu tâm trên đường giác ngộ, đó là kẻ si mê. Thấy chưa? Đó, cái chữ si mê Phật giáo chúng ta nó rất là lớn.
Si mê không phải là nói thế gian là dốt nát. Thế dốt nát nó nên nghịch nghĩa cho thông minh. Còn si mê nó nghịch nghĩa cho trí huệ. Rồi đây hai cái từ này nó khác nhau sao một trời một vực. Ở thế gian đó người thông minh là người hiểu biết nhiều, mà người dốt nát là người không có học. Phải không? Đó, thế gian gọi là thông minh, trí thức thông minh. Mà người trí thức thông minh là gì? Là dốt nát. Là dốt nát là thế gian này gọi là gì? Là người ngu si. Phải không đấy? Đây là người ngu, ngu đần chứ ngu đần. Phải là ngu si, ngu đần. Ngu đần là không có học chữ nghĩa gì hết. Là không có chữ nghĩa là ngu đần. Là dốt, không biết chữ nào hết. Còn người có trình độ, có trí thức là có học. Đó như vậy cả, người có trình độ, có văn hóa, trí thức là có học. Như vậy thì nơi đây, cái chữ si mê đây để chỉ cho người này là mê mờ, chánh pháp. Phải không? Vẫn còn đầy rẫy những cái tư tưởng sai, những cái quan niệm sai. Đó là gì? Ác kiến, tà kiến, không thông hiểu chánh pháp Phật, không tin nhân quả. Đây là những kẻ gọi là si mê. Là si mê. Đó, vậy thì một người Phật tử á, mà muốn tìm đến sự an lạc, một con người thế gian muốn tìm đến sự an lạc hẳn thật sự á, thì Đức Phật dạy câu đầu tiên là kẻ si mê nên tránh. Là gì thì kẻ si mê đây tức là kẻ ác kiến, là người có sự thấy là đầy xấu xa độc ác. Cái nhận nhìn của họ, quan niệm của đầy độc ác là xấu xa gọi là ác kiến. Thứ hai là họ có cái tư tưởng là tà kiến. Là thứ hai. Thứ ba là người này không thông rõ chánh pháp Phật. Không thông rõ chánh pháp Phật có nghĩa là cơ bản đầu tiên là không hiểu biết gì về nhân quả, không tin nhân quả. Đó là kẻ si mê. Bây giờ Phật tử chúng ta tăng đạo càng niệm Phật nè. Phật tử họ tam quy trì ngũ giới rồi. Phật tử đang học giáo lý Phật. Và Phật tử rất là sợ tội lỗi. Và luôn là phát triển nhân hành lành tốt đẹp. Và quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát, sanh tử luân hồi khổ đau. Và mục tiêu chúng ta là gì? Tương lai để làm Phật. Phật tử có phải là kẻ si mê không? Phải không? Không, đúng không? Dám xác định không? Dám không? À, sao không trả lời? Vậy thì có Phật tử nói dám, mà con số là không dám nói. Là lý do tại sao? Tại vì chúng ta chưa đủ nhân nhân tố này để gọi là kẻ không có si mê. Đúng không? Rõ cho ban ngày thôi để. Thế mình xét lại mình á, mình chưa đầy đủ cái điều kiện này. Vì mặc dù quý tâm bảo, mặc dù mình có tu thiệt, nhưng mà những cái ác kiến mà còn không? Tà kiến còn không? Cái chánh pháp mình không rõ chưa? Chưa không rõ lắm, phải không thầy? Thì rồi là cái vấn đề hiểu biết nhân quả và tin nhân quả trọn vẹn chưa? Còn xét lại, thấy chưa? Cho nên Phật tử nhiều khi mình lầm lẫn về cái sự suy nghĩ, lầm lẫn về lời nói và lầm lẫn về hành động mà không hay. Mình tưởng mình nghĩ mình nói vậy là đúng, đúng theo cái gọi là gì? Cái quan kiến cá nhân của mình. Đó như vậy. Nhưng thật sự ra đối với chánh pháp là hoàn toàn sai. Như vậy thì đó là một khía cạnh si mê chúng ta vẫn còn. Đó như vậy. Cho nên đây á, người Phật tử mà muốn để mình không có bị vướng mắc, rơi vào cái tập nhiễm để đưa đến cái hành động sai của chúng ta tương lai, để đạt được cái mục đích là an lạc hạnh phúc thật sự chính mình, cái điều kiện đầu tiên nhất Phật dạy là gì? Kẻ si mê nên tránh. Chúng ta đi học vào trường lớp có cái câu ca dao, câu ca dao mà thầy để bắt chúng ta phải bình luận câu ca dao này. Câu ca dao là gì? Phải nhớ không? Là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải không thử? Đúng không? Gần mực thì đen, gần thì sáng. Tức là mình gần mực là mình tối thui, mà gần đen là mình sẽ nhờ đèn mặt mình sáng lên, đúng không? Đơn giản thế thôi. À, cho nên ở đây kẻ si mê là kẻ không có trí huệ, kẻ đắm chìm trong ác kiến, tà kiến, không tin hiểu Phật pháp, không thông hiểu Phật pháp mà không tin nhân quả nữa. Thì những kẻ này mình nên tránh xa để mà không bị tạp nhiễm, không bị ảnh hưởng những quan niệm sai lầm này đi vào cái quan niệm về đời sống của chính mình và mà tạo cái nhân không tốt, vì tương lai mình không bao giờ đạt được cái là chân hạnh phúc. Đó, thì rõ chưa? Nó như vậy cho nên là kẻ si mê nên tránh. Bây giờ mà tự biết là si mê thế nào chưa? Là người đó còn ác kiến, người đó còn tà kiến, người đó chưa thông rõ chánh pháp cách rõ ràng, người này không tin nhân quả, lánh xa được chơi người này. Thấy rõ không? Nó như vậy. Tại vì sao nó ảnh hưởng đến chúng ta? Mình đang mà muốn hạnh phúc mà, muốn đến chân hạnh phúc là hạnh phúc là nó bền bỉ lâu dài không thay đổi, thì đánh xa những nhân tố này. Đó như vậy. Câu thứ hai Phật dạy bậc thiền đức phải gần, bậc thiền đức phải gần. Vậy thì tránh cái kẻ si mê đó để đối diện lại chúng ta gần gần ai? Bậc Hiền Đức. Hai câu này nó đối với nhau. Là như vậy, kẻ mà Phật biểu mình đánh xa, mà kẻ Phật biểu mình phải gần. Kẻ đánh xa là kẻ si mê, tà kiến, tà ác. Là như vậy. Rồi mà kẻ mà Phật biểu gần là gì? Là Bậc Hiền Đức. Cái chữ Bậc, Bậc này gì Bậc tử? Là hàng trên chúng ta, hàng hơn chúng ta, hàng cao quý hơn chúng ta gọi là Bậc. À, đây không dùng chữ người mà dùng chữ Bậc. Tại vì người có trình độ, có hiểu biết, có phẩm hạnh đạo đức cao hơn chúng ta. Người là đáng để mình nương dựa, mình học hỏi để mình gì? Để mình đạt được cái lợi lớn cho mình. Tự nhiên học trò phải gần thầy chứ, phải là tới gần thầy. Chứ không gần bạn xấu mà không gần thầy ác, mà gần thầy tốt thì mình mới có cái cơ duyên mà học lại những cái hay cái tốt từ nó là bậc thầy, là từ đó là bạn giỏi hơn mình. Cho nên mình hấp thụ cái đó đó, mình sẽ phát triển hơn mình. Học trò mà nó chơi bạn xấu hoài, thì học trò nó có tốt được không vậy? Không có tốt được phải không? Học trò mà chơi bạn tốt thì tương lai nó sẽ tốt. Học trò mà chơi với bạn giỏi, tương lai nó sẽ giỏi. Học trò mà chơi bạn dở, tương lai nó sẽ dở và nó bắt đầu nó dở ẹt luôn. Phải không? Nó như vậy. Phật tử chúng ta cũng như vậy. Phật tử mà thân cận với Phật tử xấu thì Phật tử tương lai sẽ là Phật tử xấu, không còn Phật tử tốt nữa. Nhưng mà sư nói là có kẻ Phật tử có xấu không? Có Phật tử là xấu không? Có không? Sao không nói vậy? Nói lớn rồi đi. Ồ cái miệng ra. Có. Nói vậy đó. Gì mắc cỡ? Sư nói thẳng tử nghe đó. Sư nói như vậy. Có những Phật tử rất xấu, rất xấu. Có những Phật tử rất độc ác. Mà sư nói vậy đúng không? Có chứ. Tại sao mà sư nói vậy? Tại vì những người Phật tử này mang tâm niệm xấu và mang tâm niệm ác. Nó như vậy đó. Tức là gì? Người Phật tử mà hay đi nói xấu phê bình đối với người khác, đó là Phật tử xấu là tốt. Người Phật tử hay nói ác, nói xấu với người khác là tốt hay xấu? Xấu, phải không Phật tử? Thì khi khởi niệm lên bằng tâm xấu ác mới mở ra cái ngôn ngữ xấu ác, cho thỏa mãn cái tâm xấu ác của mình. Thấy không? Vậy là người tốt hay xấu? Quá sâu rồi. Phật tử đây là nếu người Phật tử mà như vậy đó, đáng ghê tởm thật, đáng ghê tởm thật. Nhưng mà có Phật tử mở ra bằng cái tâm địa xấu ác để nói lên lời xấu ác, để tổn hại người ta bị khổ, nhưng mà người khác nghe lại nghe theo và phổ biến cái xấu ác này cho người khác nghe nữa, như vậy thì người bạn kế đó xấu hoài không? Xấu. Tại vì sao vậy? Biểu kẻ si mê nên tránh, người hiền đức lại gần. Mà Phật tử chúng ta tránh người Phật tử hiền đức mà gần người Phật tử si mê xấu ác. Thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa? Thì đó là chỗ này mình tự thấy rằng mình mới thấy sợ lấy mình. Mình nói là mình rất sợ với mình. Thì mình không phải là người Phật tử tốt, mà mình là Phật tử quá xấu ác. Vậy xấu hổ không? Xấu hổ không? Xấu hổ chứ. Theo mình thấy rõ. Lời Phật nói là chỉ thẳng vào cái tâm đen của chúng ta, để mình nhìn thấy lại mình coi mình tốt hay là xấu. Và từ đó không phải Phật bỏ mình, mà Phật nói để cho mình thấy mình xây dựng là con người mình tốt. Tại sao? Để mình không còn là người xấu ác nữa, để tương lai làm chủ tử. Mục tiêu chúng ta là giải thoát. Xem bước vào đạo Phật thì mình tu giải thoát, chứ phải tiền còn cái tội lỗi xấu xa để đọa vào địa ngục tương lai. Đúng không? Cho nên mình tìm những người bạn thân thích tốt, mình gần gũi. Mà bạn mà có tư tưởng xấu ác thì tránh xa người bạn đó đi, để họ cô đơn cho họ biết. Thấy rõ giống như vậy. Chúng ta không nên gần gũi những bạn mà có miệng mồm xấu ác này, có tư tưởng xấu ác này, độc hại này. Thì mình gần đó mình tập nhiễm. Thế nó như vậy á, mà gần những bạn vậy có tâm hồn đạo đức cao, có tâm hồn tu tiến cao, đó là người bạn tốt nên gần gũi để dây để học. Và bậc thầy cũng như vậy, đừng nên gửi bậc thầy xấu ác. Thầy có thầy xấu ác không? Có không? Bây giờ nói Phật tử, bây giờ nói tới ông thầy luôn. Có không? Có ông thầy xấu đâu Phật tử. Ông thầy dạy mình những tư tưởng độc hại. Thế nó như vậy đó. Thì những tư tưởng này, ông thầy mà mang tư tưởng này tránh xa đi, là không là nguy hiểm. Không phải ông thầy nào cũng dạy mình tốt đâu, mà không phải ông thầy nào dạy mình xấu đâu. Có như ông thầy chân tu dạy chúng ta những điều hay lẽ phải, thúc đẩy chúng ta con đường tu giải thoát, tránh xa cái sai lầm. Có như ông thầy á, vì lợi dụng cá nhân để hưởng cho riêng mình một cái khía cạnh nào đó, mà đầu độc chúng ta vào tư tưởng sai lầm xấu ác để lợi cho riêng mình. Tự thấy như thế là sao? Ông thầy có tốt hay xấu? Xấu rồi các ông thầy. Mình người mình căn cứ trí huệ Phật để mình định đoạt được giá trị một ông vị thầy này, một sư cô này, đó một người xuất gia này, mình đáng gần hay là không đáng gần. Tại vì mình nói rằng thầy dạy là phải nghe, thầy là phải nghe, là tao dạy tao không nghe, tôi dạy tao cũng không nghe, có heo tôi hả? Ông thầy đừng nghe lấy cái nó hâm mình đó. Tại ông vậy là ông thầy nó nói cái gì đúng có phải không?
Không.
Sư nói thí dụ bây giờ nè, dạy mình cũng sao cũng hạn, sinh sanh bói quẻ tam tai một ách, đổ cái tiền gần bạc đầy đường, đúng hay sai?
Sai.
Đây Phật không có dạy chỗ này, mà thầy dạy mình đó. Làm như vậy phí tiền, làm như vậy ô uế đường xá, mất vệ sinh công cộng, và làm cho người ta coi hành động của mình lạ, vô ý thức. Hãy mà để và nói mình là mê tín, không phải là người chánh tín Phật giáo. Như vậy thì ông thầy mà dạy mình như vậy, sư cô hướng dẫn đạo đức mà dạy mình như vậy thì dạy đúng hay sai?
Sai.
Thấy chưa? Phật tử giữ dày hoài trong đám tang ma chay của cha mẹ mình như vậy là giữ cái lạ, cái hành động không tốt.
Nhân sẽ cười,
phải thấy không? Nói như vậy thành ra khi nó cũng dành nhỏ thôi. Còn bây giờ Phật tử còn những tà kiến mê tín, vừa cũng sao cũng hạn tam tai một ách, đúng là sai?
Hoàn toàn sai.
Mà thầy dạy chúng ta thầy đúng hoàn toàn sai. Thế mà thấy không? Đó là sai, gì đó là phải pháp Phật giáo mà chúng ta vẫn nghe, vẫn thích, vẫn làm. Đó tại vì chúng ta là không có trí huệ. Mà người không có trí huệ mới bị gì? Bị đầu độc như vậy. Thấy rõ chưa? Rồi dạy chúng ta làm điều tội lỗi, điều xấu xa, độc ác, rồi mình khoái mình làm cho thỏa mãn cái cả cái tâm giận, tâm hờn, tâm ghét của mình, cho thỏa mãn. Như vậy thì đó là tốt hay là xấu?
Xấu.
Thấy rõ chưa? Tại cái hành động của mình, người ta nhìn thấy đánh giá mình là người như thế nào. Hành động của mình tu tốt, ta đánh giá của mình là mức độ tu tốt ở mức độ nào. Thấy rõ chưa? Cho nên người Phật tử chúng ta phải dùng trí tuệ Phật để phân định cái việc tốt hay được xấu, và cái bậc mình đến gần đó là tri thức hay là người mê. Cho nên đây Phật dạy rằng là bậc hiền đức phải gần. Tại vì sao vậy? Người hiền đức là người có đời sống thánh thiện. Nè, cơ bản đầu tiên nhất là người sống thiện lành, không có tâm niệm xấu ác với ai hết, thì đó mới là người hiền đức. Thứ hai là gì? Là người này có một cái nhân cách đạo đức cao quý. Vậy tôi nói nhân cách này là đi đến bậc cao hơn. Sống thiện lành là gì? Là người này là sống thiện, sống tốt, sống đẹp, luôn luôn đem lợi cho người ta. À, là sống không làm ác, không làm xấu, không gây khổ cho hết, là sống thiện lành. Như Phật tử có sống thiện lành không?
Có không?
Có. Phật tử bây giờ là tránh sát sanh hại vật, phải không? Không làm tổn thương ai hết. Đó như vậy đó, đó là gì? Đó là tâm thiện lành Phật tử.
Là
lời nói xấu ác không dám mở ra, lời nói dối không dám nói ra, phải không? Một chút xíu thì gian tham trộm cắp, không bao giờ đối đụng tới của người khác. Đó như vậy đó, nghèo cạp đất ăn chứ không gian tham trộm cắp ai hết, phải không? Thế mới sợ thôi. Là người cư sĩ Phật tử chồng vợ với chung thủy suốt đời, không có khởi tâm lan trạ, đó là mới là một người Phật tử tốt. Ví dụ bây giờ Phật tử mà đàn ông có vợ rồi, gặp người gái đẹp liếc mắt đưa tình, như vậy thì mình đúng là sai.
Sai.
Đó là tâm ngoại tình đã khởi rồi. Người đàn ông mà khi gặp cô gái đẹp khác mà khởi tâm mà chọc ghẹo hay là có cái gửi gắm tâm lý với người khác là mình ngoại tình với vợ bằng tâm lý rồi. Thấy rõ chưa? Đó là hành động thì chưa, nhưng mà tâm ngoại tình đã hiện ra rồi. Vậy là đúng hay sai?
Đó,
cái tư tưởng về tà dâm nó đã khởi rồi, là sai rồi. Tại vì là người mà giữ giới mà nhìn người đàn ông như vậy mà đánh giá người đàn bà đang có tư tưởng ngoại tình.
Nó như vậy đó, phải đấy chứ.
Thì nếu mà đàn ông mà đứng đắn đàng hoàng thì khi nào có thể khởi tâm chọc ghẹo người đàn bà khác ngoài vợ mình không?
Không bao giờ.
Tỷ lệ đó, đó là cái đứng đắn người đàn ông, cho nên làm cho người vợ rất tin tưởng chồng mình và không bao giờ nghĩ quấy chồng mình gì hết. Đó là một cách xây dựng hạnh phúc gia đình. Người đàn bà cứ thấy người đàn ông đẹp trai khác liếc mắt đưa tình, vậy thì đã tư tưởng là ngoại tình với đàn ông đó rồi, phải không?
Đúng hay sai?
Sai. Thật ra đó, thật ra vợ phải giữ nghiêm chỉnh tư tưởng mình, đấu vợ là người đàn ông khác. Dù người đàn ông khác có sức quyến rũ hơn chồng mình, nhưng mình đã có chồng rồi
đó,
thấy chưa? Mà người đàn ông mà khi mà gặp người đàn bà có sắc hơn vợ chồng vợ mình, hay là như thế đó, mình có lời nói liếc mắt đưa tình hay lời nói chọc ghẹo gì đó thì mình đã ngoại tình rồi. Ngoại tình một cái gì? Bằng tư tưởng đối với đàn bà khác.
Lẽ là nhớ đó như nó sai.
Thế nhưng mà không phải là ngoại tình mình đó mà đi ăn nằm như đó là ngoại tình, nhưng mà tư tưởng là ngoại
là sai.
Là người đàn chồng đó đã chồng rồi, hiểu không? Cho nên cái giáo lý Phật dạy rất là rõ ràng. Cho nên chồng vợ có niềm tin tưởng với nhau mới sống hạnh phúc nhau được. Mà vợ chồng mà để mất niềm tin tưởng nhau rồi là phải giặt đâu rồi. Thế đây cho nên phải cẩn thận chỗ này. Mà người Phật tử chúng ta phải càng kỹ càng hơn. Là như vậy, cho giữa tà dâm là gì? Là không ngoại tình với người đàn ông và bà khác ngoài vợ và chồng của mình. Thì ngoại tình có hai vấn đề. Một là ngoại tình về thân xác, hai là ngoại tình bằng tâm lý. Thấy chưa? Cho lúc nào hãy cẩn thận. Nó như vậy chân trạo thành niềm tin với nhau. Rồi thứ tư là gì? Là nói dối để hại người. Mà người Phật tử chúng ta mà tối ngày nói dối để mà gạt người này, để gạt người kia, để hại người này, hại người nọ, vậy là Phật tử mình có tốt không?
Không rồi.
Mình nguyện nữa với Phật là mình không nói dối hại ai. Bây giờ mà thở nói dối để hại người ta, như vậy thì mình bằng tâm độc ác. Thế mà thấy rõ chưa? Vậy thì đã sai. Cho nên phải nói là thật à, để giúp đỡ người ta thoát khổ, đem đạn lại cho người khác. Đây là lời nói của gì? Của tâm thánh. Tại vì mình tập thành thánh. Người Phật tử tại gia là cư sĩ không được uống rượu. Phật tử uống rượu hoài. Đúng là sai. Đàn ông là nặng nhất á, mấy Việt Nam mình nè. Đã tha nguy ngũ giới đàng hoàng rồi mà vẫn đi uống rượu hoài. Vậy đúng là sai.
Hoàn toàn sai.
Vì mình đã thọ giới Phật cấm uống rượu. Rượu là thuốc độc. Chẳng thà uống thuốc độc mà chết liền còn hơn uống rượu. Tại vì sao? Mình uống thuốc độc mà chết liền á, trí huệ mình vẫn còn không mất. Và trí huệ còn không mất. Nhưng mà uống thuốc rồi uống rượu vô rồi á, trí huệ mình từ từ mất đi. Sống đây nhưng mà chết rồi. Tại vì mà cái trí huệ sáng suốt mình á, từ từ nó bị gì, nó mờ đi. Đã được tạo nhiều nhân tố tội lỗi khác là do rượu đầu độc mà sinh ra. Trên Đức Phật dạy rằng là người chân tu là chẳng thà uống nước đồng sôi hơn uống rượu. Nói như vậy đó, chẳng thà uống thuốc độc còn là uống rượu. Chết thân này nhờ trí huệ vẫn còn. Cho nên cấm uống rượu là như vậy đó. Rồi tại sao sao lại nghĩa cho con nhấp môi? Nhấp môi thứ nhất, nhấp môi thứ hai. Nhấp môi thứ hai nó sang ra nhấp môi thứ ba. Rồi thành hết ly bia hay là cốc rượu. Bây giờ nó hình trí lên rồi. Thôi, hôm nay là Nam Mô Phật. Phật ngủ rồi. Thôi, Phật không thấy đâu. Mình cứ uống. Nam Mô Phật cho con xin tì nghỉ tu 5 phút. Được không? Sai. Biết như vậy hồi đó đừng thọ giới thứ năm. Con xin đỏ 4 giới thôi, giới thứ năm xin chừa. Phật thấy rõ không? Nó như vậy. Cho nên mà nó thọ ngủ giới rồi, mà thiền nam phải giữ kỹ là không được uống rượu. Mình mới tròn được cái giới đầy đủ. Thành khi mà tử mà phạm giới rượu rồi á, thì bốn vị thần mà hộ giới mình là thấy mình là bất mãn và bỏ đi liền. Và bốn ông thần này không còn đến với mình nữa. Mình còn có nhiêu? À, còn có mấy ông thần kia thôi, là ba hai ông, mất bốn ông rồi. Rồi thêm những cái giới kia mình phạm sai sai thôi, bốn ông bỏ đi, bốn ông bỏ đi, bốn ông đi, chứ không còn nào chứ. Thế đấy không? Rồi là tam quy là cái cơ bản đầu tiên làm Phật tử. Cấm là thờ cúng quỷ thần, quy y quỷ thần. Mình mới hứa với Phật xong rồi suốt đời chỉ quy y Phật chồng thôi. Rồi gặp bà chú xứ lại, gặp Quan Công cuốt, gặp bà Dương Trì Kim Mẫu cuốt. Vậy thì sao rồi? Vậy thì bốn ông thần hộ pháp này bỏ mình đi rồi. Tại vì bỏ Phật rồi, phải không? Phật tử tà kiến mê tín dị đoan thì bốn ông thần hộ về quy y pháp này bỏ đi rồi. Phật tử gần thầy tà phản ác nè, thì là bốn vị thần hộ pháp này bỏ đi luôn rồi. Như vậy thì tam quy ngũ giới Phật tử ba mấy ông thần không còn nào với mình hết, không còn nào. Tại vì mình bỏ hết trơn rồi, tam quy ngũ giới bỏ sạch thì các vị thần hộ pháp hộ giới bỏ đi mất tiêu rồi. Nhưng mà đi đâu tới đâu á, trời ơi, tôi thọ giới mừng năm rồi, tôi tu là mấy chục năm rồi đó nghe. Nhưng mà rồi á, lưỡi đừng muối rồi chú xíu hoài rồi. Tà kiến mê tín, giỡn rồi tại cái mê tín. Rồi dỗ ngược sinh tên nói rằng là tôi quy lâu lắm rồi đó. Mấy người tôi sao tôi đó, tôi quy hầu hòa thượng hồi xưa đó, vậy đó. Rồi hồi xưa mất rồi đó, nó như vậy đó. Ai người hòa thượng hồi xưa mất rồi, mà tới bây giờ đó, mình chưa chầu đầu lên nổi. Mình cũng chết mất tiêu rồi. Hòa thượng đã chết rồi, mình cũng chết theo luôn. Tức là chết cái tâm hồn đạo đức trong sạch của chúng ta. Tự ra chính như vậy đó. Cho nên ở đây là bậc hiền đức phải gần. Bậc hiền đức là gì? Là người là hiền ở đời, người đó luôn luôn sống thiện, là có đạo đức tốt ở đời. Thứ hai là người có nhân cách đạo đức cao quý, tức là người tu. Người tu là người xuất gia, là bậc thầy của chúng ta. Ở đời đó là người có nhân cách đạo đức tốt ở đời. Còn xuất gia có bậc thầy những cách đạo đức tốt mà chúng ta nên gần gũi, để chúng ta học cái hay cái tốt này được truyền đạt từ bậc thầy những cách tốt, từ những người bạn ở đời nhân cách tốt, những người sống ở đời có nhân cách tốt sống thì để chúng ta học ra và ảnh hưởng. Chứ nãy tôi nói câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là như vậy. Phật tử vô chùa Phước Linh đó thì khi cho Phật tử tắm mà nước sâu thì nhiều, phải Phật tử, nước lạnh thì ít lắm, nước sâu thì nhiều, nóng muốn chết. Nhưng mà nước sâu không phải cho phỏng da đâu, thay vừa đủ ấm thôi. Thầy rất rõ chưa? Thầy ra sư nói rất là mạnh để cho mình tự nghe, để mà thấm thía vào lòng mình, để biết mình thâm là sai để mình sửa. Sư đâu không sợ mình làm Phật tử đâu, bản chất sư giảng sinh không sợ mình làm Phật tử. Tại vì làm thầy giáo họ phải giả thật, không gì né tránh cả hết. Đó như vậy đó. Thầy ra Phật tử lưu ý chỗ này, không phải sư ghét thì giận Phật tử mà sư nói vậy đâu, nhưng mà nói cho Phật tử biết được mình sai mình sửa, phải không Phật tử? ông thầy mà muốn học trò mà lên lớp hết, chẳng thầy phải dạy cho kỹ mới được. Đáng dày thì dày, đáng phạt thì phạt. Nhân cách đạo đức không tốt thì đi vào ghi rằng sổ đạo đức kém. Phải mà thử để cho nó sửa lại chứ. Cứ phê bình tốt không à, nó đi chơi nó không học, rồi nó chữ lộn chứ lặng nhau cũng tốt, nó sợ ra được nó quýnh mình sao? Nó về hội đồng nó quýnh mình, nó là văn xong luôn sao? Tốt, rốt cuộc rồi cho lên lớp ở lớp kia đó, trời ơi, đệ tử ông thầy đưa toàn thứ dữ không, mà nói đạo đức tốt không, thế là chết ông thầy rồi. Ông thầy hại đệ tử rồi phải không?
Đó là như vậy.
Cho nên là cái cách sư dạy là sư cho đệ tử nhận thức mà theo lời Phật dạy là gì, để mình biết, để mình tự sửa lấy mình, tức là đệ tử phải có cái trực giác nhìn thấy mình để quay đầu, tức là quay đầu hướng thiện đó, nó quay đầu là bờ đó. Có sai lầm rồi thì theo lời sư dạy bây giờ đó là chúng ta quay đầu trở lại để mình không còn là gì là sai lầm nữa, bao nhiêu vậy. Cho nên bậc thiền đức phải gần là người có đời sống thánh thiện, người có nhân cách đạo đức là cao cao quý. Câu thứ ba, cung kính người đáng kính. Ở đây cái chữ cung kính của chúng ta không phải ai mà cũng cung kính hết, tuyệt đối không ai cung kính hết. Đáng cung kính là cung kính, mà không đáng cung kính thì đừng có cung kính. Có gặp ai cũng cúi đầu, dạ thưa, không phải gì vậy. Người đáng cúi đầu là cúi đầu, người không đáng cúi đầu thì chú Pháp không cúi đầu. Nghĩa là sao mà tự? Người đáng kính là phải kính. Chữ kính đây là gì? Là bậc đáng kính. Bậc đáng kính là gì? Là bậc có đạo đức tốt, có phẩm hạnh tốt, có nhân cách tốt ở đời mà hơn mình. Trên mình phải kính như người này và không được coi thường. Phải không? Còn cái người không có đạo đức, người quá xấu quá ác, mình có kính được không? Mình kính họ tức là mình tôn sùng cái xấu ác của họ. Phải nói chứ. Nó bây giờ thằng đang trộm tối ngày nó mắng chửi cha mẹ, nó hung dữ vô cùng, mà gặp mà mày hay tao phụ mày luôn. Phụ mày luôn nghĩa là mình khen nó rồi, là bắt chước cái việc đó. Mày phụ tao mày phải giống tao nha. Nó thì tao vào tới đó chứ. Bây giờ những đại ca giang hồ ở đời nó có đệ tử không? Có đệ tử, có chứ. Tụi đệ tử dữ dằn không đó. Nó đại ca giang hồ á. Vậy mình muốn giống đại ca giang hồ, mình nhập vào cái băng đảng đại ca giang hồ. Tại sao phải tôn sùng đại ca giang hồ? Mà đại ca giang hồ là mấy thằng cực ác, không gì người nó không làm được. Mà thấy rõ chưa? Mình muốn sống theo tập cánh cực ác cho nó thì mình đi vào đầu quân với đại ca giang hồ, phải không? Thì tương lai khi đại ca giang hồ này nó chia năm xẻ bảy á, mình sẽ gì? Là cái nhóm của đại ca giang hồ là trưởng nhóm, giống như là ban chủ rồi chia ra những từng cánh đâu vậy? Đại khái như vậy không? Bao nhiêu vậy? Còn bây giờ ta tới gặp một những người mà có phẩm đạo đức tốt, ta tới tôn sùng kính trọng người đó, thì sao mà tự có sự cái học theo cái tốt của người đó? Để khi làm ta những phẩm này tương lai mình sẽ là gì? Cái thân mình nó trổ đầy những hoa thơm, phải không? Thế như vậy đó. Còn mình gần những người xấu ác là thân mình đầy những cái hoa gì? Hoa gì? Hoa thù địch. Đi đến đâu người ta rỡ góc rừng mình tới đó. Tại vì mình mở miệng ra là chữ thầy chữ thốt ung sùng bát nhã, mở miệng ra là gì? Là nói cái câu mà tội lỗi vô cùng, cái câu mà không thể dám nói được, mà chúng ta dám nói được mở màn. Trước tiên mở câu nói là cái chữ gì? Chữ gì bạn tử? Chữ D mà. Chữ D mà. Hồi nãy tôi nói rõ là nghe kỳ quá, phải không bạn tử? Có những người mở miệng ra chữ M mà cảm thấy họ quay, họ hay lắm bạn tử. Đó, ai ngờ là một cái việc là rất là xấu, xấu tàn nhẫn là xấu. Đó, đó, mà nói là hay, làm sự bắt nhã luôn, chữ không xong luôn, như là không đúng. Rồi phải hạn chế cái tốc độ mà lại sửa đi, không nên dùng hai chữ này khi nói chuyện với người khác. Tôi nói chứ. Còn Phật tử mình mà nói chuyện nha, mà dùng hai chữ này có được không? Thời ông Thiện An nói chuyện với ông Thiện Đạt nói chuyện với ông Thiện Đạt nhỏ là chuyện Đạt lớn, mở miệng ra cái nói chữ này có được không? Rồi ông Thiện, ông Viên Nguyên già nói chuyện với Thiện Thành trẻ, nói câu này có được không? Hai ông này không xài được rồi. Nhỏ sai, lớn sai luôn. Phải không Phật tử? Phật tử là đã đi vô chùa mà học đạo với sư là mấy chục năm trời tới giờ rồi, khi nào Phật tử nghe sư chữ thầy không là không? Không bao giờ. Phải không Phật tử? Phật tử nghe sư nói lời xấu ác nào không? Không bao giờ. Còn là khi Phật tử làm thiện làm lành không tốt chứ là tu không à? Chứ không có nói gì sai là sư tu cả. Phải không? Tất như vậy, sư phải khen tự khen sư, nhưng mà thật sự là sư chỉ lo dạy tu thôi, ngoài ra thì không có tính toán mánh mung gì hết. Phải không Phật tử? Sư nói có gạo nấu cơm có nước tươm chan là đủ sống rồi, đơn giản thế thôi, không đói là tu được, chứ không có cầu cái gì cả mà thế. Đó như vậy là nên đó là mình sống với gì, là với cái điều kiện để tạo cho mình cái thăng hoa về cái tư tưởng, cái tâm lý, cuộc sống của chúng ta, là không để hà ràng buộc những cái gì phụ thuộc là trên bận rộn. Đó, càng đơn giản chừng nào mà nó khỏe chừng đấy Phật tử, đúng không? Thì cái lối tu chúng ta dạy, dạy Phật tử á, cái tu đơn giản chừng nào mình tu mau thành công chừng đấy. Nè, còn cái tu đường ra chừng nào á là chậm thành công chừng đấy. Đi vô chùa Phước Linh đi tu thôi mà mang bốn năm cái vỏ lề xề theo, mang chi dữ vậy, mang chi dữ vậy. Một cái vỏ đựng bộ đồ thay đổi được rồi, hay là cái khăn gì đó, hay cái đồ phương tiện gì đó được rồi, nhẹ nhàng như tu, tu chiều gì chứ ở 5-7 ngày đâu mình đi giữ đem giữ vậy. Tại khi đi dù lên sao mang cả túi ba lô giống như bộ đội thấy chưa, nó nhẹ nhàng vô cùng chịu. Thậm chí mức độ là vậy thôi, một cái gói nhỏ đủ rồi, khỏe không lại khỏi còn giữ, đó là một gói gọn, thấy chưa, thấy như vậy. Còn đi xa phải cần có đồ đạc nhiều rồi nên mít quá là không được à, phải không vậy? Thì kể có ông huynh đệ đi Campuchia chơi, thì dốt tên ông huynh đệ đó đi nha, nhưng mắc cười lắm, ổng quá đơn giản mà thử, nghe kể nó cười. Đi Campuchia chơi 4 ngày mà chẳng có 2 bộ đồ, ra tối có đãi cho 2 bộ đồ mà thử, giờ làm sao mà đủ 2 đấy, mà đi cái lộ bộ đi qua hết chỗ này sang chỗ nọ thì mà sao mà thử không tắm, nhưng tắm rồi tắm đồ đi đâu bằng chỗ đồ phơi đồ, mặc đồ ướt đi cho nó khô. Ừ, quá là bình dân, quá đơn giản mà thử, nó là gì đem theo nặng nề mất công, đơn giản thôi, thấy không, nói như vậy thì cũng phục cộng luôn, nó phục luôn, phục sát đất luôn, nói như vậy. À, thì đó thì cái quá đơn giản của một nhà sư đó rồi, nhưng mà nó khổ sở, nếu mà bữa nay đi mà mặc bộ đồ ướt mới tắm như vậy mà trời không có nắng sao đi mà tử vậy, thì nó sẽ đi giờ mình nó gây mình ngứa ngáy rồi sao mà tử, nó sinh ra ghẻ chóc. Hay là cảm xưa cảm nắng thì sao? À, nhưng mà trời cũng thương, là nắng càng càng hoài ra đi ngồi gió thổi khô queo. À, như vậy nói cho vui vậy thôi, nói như vậy. Và trở lại vấn đề của chúng ta, câu Phật nói câu thứ hai là bậc hiền đức phải gần. Tại sao mình cần bậc hiền đức? Để học hỏi cái đức, cái tốt, cái đẹp, cái cao quý của vị của bậc mình muốn gần, chứ bậc là hạng cao hơn chúng ta, mình đến với người hạng cao hơn mình để học hỏi, phải không vậy? Tại như vậy chứ không đến những người thấp hơn mình mà học hỏi, thấp học gì nữa bây giờ, có như vậy là phải đến bậc cao hơn mình để học hỏi đó. Cho nên chọn thầy để học, chọn bạn mà chơi, mình ở ngoài đời mình học phải chọn thầy giỏi mà học, cái thầy dở học làm cho ủ tiền, phải không? Tìm thầy giỏi dù mắc hơn 50-30 ngàn tháng cũng học, phải học nữa, phải không thầy? Tại ông thầy này đầy kinh nghiệm, dạy mình nó cách lại giảng giải rất là đơn giản mà thành công lớn, là như vậy. Còn thầy ông dạy lại mà kiếm tiền qua ngày thôi, như vậy thì ông thầy này quá dở, thôi học chỗ khác đi, phải không thầy? Đúng là như vậy. Còn bạn mà gần mình học cái hay, cái tốt, cái đẹp nữa, bạn đó là quyết phải gần bạn này, tại vì bạn này quá tốt. Còn bạn này có tâm địa xấu xa độc ác mà không tinh tấn tu hành mà toàn là giải mình, toàn cái sự là tội lỗi không, thì thôi tránh xa càng tốt, đừng nên gần chơi bạn này, nguy hiểm, nguy hiểm đó, mà hiểu rõ chưa? À, cho nên không phải nói ai cũng tốt đâu, mà thầy sư có thể khẳng định câu rằng không phải ai vô chùa cũng tốt hết, phải không, đúng không, đúng chứ? Đó, như vậy không ai vô chùa cũng tốt đâu, có người vô chùa mà tâm rất là xấu, tại vì họ có tu thôi có gì, mà cái tánh xấu họ không chừa bỏ đó, cho nên là phát hiện tâm xấu của họ lây qua những người bạn khác và độc hại những người bạn khác, rồi gây khổ người bạn tu khác, có không? Có, tâm ích kỷ nhỏ nhen có một số Phật tử chúng ta thiếu tu, đó như vậy. Nhưng mà khi bậc thầy mà nghe được cái vậy đau lòng không, rất là đau lòng mọi người, có như vậy. Cho nên là phải đầu tư cho mình để trang bị tương lai mình là người Phật tử tốt. Mình ở ngoài đời mình đã quá xấu, mới vô chùa để học đạo đức để mình thành tốt, mà đã cái xấu ngoài đời chưa loại bỏ, rồi vô chùa lại tập thêm những cái xấu mới, kinh nghiệm hơn. Vậy là không có thêm tốt thêm xấu nữa, là uổng quá, uổng quá bà tử, phải không? Uổng công đi chùa đó, như uổng quá đó, như vậy uổng công sư dạy và thầy khác dạy, uổng công là thọ trì Pháp Quan Trai Giới niệm Phật, chỉ còn lương sinh sống niệm Phật mỏi hơi ta người rốt cuộc rồi tánh nào tật nấy cũng thêm thôi, thì uổng không, rất là uổng. Cho nên á, đạo tràng là nơi luyện tâm của chúng ta, luyện tánh, luyện hạnh, luyện ngôn, là tu luyện lại cho mình tốt và đẹp, chứ không phải là luyện để cho xấu lại, hay là không có là tốt và lại là xấu thêm, phải như vậy. Cho nên đây là một cái ý thức người Phật tử chúng ta, những lý tưởng đạo đức thăng hoa cuộc đời chúng ta tương lai, là chúng ta phải gần bạn tốt và gần người đạo đức tốt để học hỏi thêm đó, để cái tốt này nó lan truyền vào chúng ta, để chúng ta được tốt. Cho nên á, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng người thợ khéo tạo vòng hoa là người thợ khéo là lượng và kết, từ đó qua thành càng qua đẹp. Đó là thợ khéo làm qua. Phật tử thấy những cái thợ cắm qua không? Cắm qua cung Phật hay cắm qua trang trí đó Phật tử? Thợ khéo, họ phải lựa, họ đứng, họ nhìn ngắm từng cánh hoa, họ muốn cắm lên cánh hoa kiểu gì, họ phải lựa từng cái bông hoa để vô cho phù hợp. Rồi cuối cùng cái lẵng hoa, lọ hoa này, vàng hoa này rất đẹp, phải không Phật tử? Còn người không có kinh nghiệm á, lượm cắm đại cắm đại cắm đại tùm lum hết trơn, thì ra cái lọ hoa này nhìn thấy lắc đầu, hoa lộn xộn. Phải không? Có nhiều khi hoa nó muốn héo rồi mà vẫn tiếp, vẫn cặm vô, vậy thì làm cho hoa đẹp này nó trở thành mất ý nghĩa, đúng không? Là người thợ khéo là người là khéo lựa chọn hoa, hoa đẹp hoa lớn cặm chỗ này, hoa đẹp hoa nhỏ cặm chỗ này. Thật ra nó là lựa để kết cấu cái dàn, cái đàn hoa được rỡ. Khi mà người con gái mà đeo vào vòng cổ làm trang sức, hay là đội làm cái dương miệng hoa trên đỉnh đầu, hay là trưng diện nơi một cái bàn khách để khoe khoang, rất tuyệt vời, phải không Phật tử? Đó là người khéo. Phật tử có muốn làm người khéo không? Muốn không? Muốn chứ. Phật tử đang lượm những cành hoa để trang trí cho cái tâm hoa của chúng ta. Vậy thì mình phải lượm những cành hoa đẹp để trang trí cái tâm hoa của mình, chứ đừng đụng đâu lượm đó, ở hoa nào cũng tốt, hoa nào cũng tốt, thấy lượm thấy lượm thấy lượm chợ nghe vô tùm lum hết. Nó chứ như vậy. Thế mà lượm cho cái bông trời, bông này đẹp thiệt chứ, hồi nãy mà lượm bông trắng cái bông đỏ đỏ đẹp ghê, ai nhờ mình không hay à, cái bông này nó ghê gớm. Khi mình mà ghim vô rồi mình đúng nó rồi, nó tỏ ra cái mùi thơm, cái mùi mùi gì mùi hôi, mùi hôi độc đáo là hoa phú định. Thấy không thế? Nó nói ra sao là cho mất đi cái hương thơm của hoa, hoa lài, hoa sứ mình vừa cầm vào. Mình nói nó đỏ đỏ đỏ, nó màu nâu nâu rồi nó lạ. Đưa vô cái chùm hoa mà cho nổi, ai nhờ đưa vô một cái đồ sao mà tử. Mấy càng hoa kia nó bắt đầu nó sụ đi, nó sụ đi. Tại cái mùi mùi hôi thối nó lấn át cái mùi hoa đẹp kia rồi, nó sụ đi. Và hơi thối nó rất là mạnh, hơn là hơi hương thơm ngào ngạt những cánh hoa khác. Rồi thấy rõ chưa? Cho nên cái người mà chúng ta mà có cái một cái đời đạo đức tốt á, ha, thì nó thoang thoảng như người ta, cái nhẹ nhàng thôi, nó mới mạnh liệt thôi tử. Nhưng mà người cái tâm địa xấu ác á, nó tỏ ra cái rất là mạnh liệt thôi tử, nó quyến rũ cực kỳ, tại vì nó có sức mạnh ghê gớm, như nó cái hấp dẫn những người mà kém nhận thức, cho nên là nó bị chi phối, là như vậy đó. Cho nên á, nơi đây người thợ khéo mà chúng ta là người tu nè, mình đang trang bị cái tâm hoa của mình cho đẹp, rồi mình phải khéo nhặt những gì, những cái tư tưởng đẹp để trang bị vào trong cái tâm hoa của chúng ta. Tư tưởng xấu ác độc hại mình loại bỏ đi, đó là khéo nhặt hoa làm tràn, là như vậy. À, câu thứ ba, cung kính người đáng kính là bậc nào đáng kính mà tử? Là bậc có gì? Là bậc có trí tuệ đáng kính. Mình là bậc tử là phải cung kính người đáng kính, là bậc có trí tuệ hơn mình. Và có trí tuệ gì? Trí tuệ giải thoát, là bậc đáng kính để học hỏi những bậc này. Để từ cái sự truyền đạt bậc này đưa chúng ta đến thăng hoa cái tâm linh của chúng ta, là đưa chúng ta từ lần đến cái tâm hồn an lạc, và dần dần thăng hoa đến cái tâm hồn giải thoát. Thì nhờ đây mà tương lai chúng ta được giải thoát. Vì mục tiêu lý tưởng người Phật tử hành giả tu chúng ta là giải thoát, phải mà nữa, chứ phải mà muốn gì cõi trời hưởng phước, hay là mỗi đáo là nhân gian chứ sao, làm quan làm vua giàu sang tưởng giả. Không, mình muốn giải thoát. Vậy thì Phật tử muốn tu giải thoát phải gần những người chuyên tu giải thoát. Thì Phật tử mà không dám giải thoát mà chỉ muốn về cõi trời hưởng phước thôi, thì gặp những người là gì? Gần những người chuyên tu làm phước. Đó, thế chứ, chuyên tu làm phước, để mà học cái kiểu chuyên tu làm phước, để tương lai mình làm những chuyện làm phước không, để tương lai mình sẽ hưởng phước nhân thiên mà thôi, chứ không về cõi trời. Đó, nhưng Phật tử thường mà tối sám hối đó, đọc chung với thầy của mình bài sám hối trong Thanh Quy Bách Trượng đó, sắp xếp đâu rõ ràng có bài như thế này là: bất dĩ tự cầu nhân thiên thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa mà duy tấu thượng thừa. Phải không Phật tử? Cái câu âm Hán là vậy, mà dịch ra văn dần là gì? Là không cầu quả thanh văn, thì quả là nhân thiên, tam thanh văn, duyên giác, nãi chí quyền thừa, duy tấu thượng thừa, là không cầu cái quả nhân thiên. Mình tu hôm nay á, là mình quyết không cầu cái quả báo nhân thiên. Phải không? À, bất dĩ tự cầu nhân thiên là không cầu cái địa vị quả báo làm người ở phía sau giàu sang, mà về cõi trời để ứng phước tương lai mình không muốn, không thích, là mà đến cái quả thanh văn. Nè, thanh văn quyền thừa, thanh văn là gì? Vậy là quả bốn quả thanh văn đó. Tôi được quần tư đà hàm a na hàm la hán là quả tiểu thừa. Chứ tiểu thừa nó không ham đâu, mình chê tiểu thừa a la hán còn nhỏ không thích. Sao mà chưa đắc quả gì nữa mình còn chê thanh văn nữa? Tại vì sao? Tiểu thừa thanh văn còn giới hạn, chưa có được đó là tuyệt đối. Cho nên là gì? Là nãi chí quyền thừa, thậm chí đến là gì, là Bồ Tát quyền thừa mình cũng không ham nữa. Thân gian là chỗ tựa la hán không có thành, mình chơi thấp ta, mà tới là Bồ Tát mình cũng chơi luôn. Bồ Tát quyền thừa là Bồ Tát này còn trong giới hạn cục bộ, cho nên mình không chịu nữa. Mình mà gì là duy là chỉ, y là gì là nương, à tối thượng thừa là quyết nương và cái hạnh tu đạt đến tối thượng thừa. Vậy thì phẩm gì Bồ Tát mình không có chịu, mà duy tối thượng thừa. Tối thượng thừa là gì các bạn? Hả? Là quả như Như Lai. Như Lai là gì? Là Đức Phật. Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta ngồi tu đây, cái tâm niệm chúng ta lần nào cũng mong ước và nguyện cầu đối với Thế Tôn chúng ta trong những ngày sám hối, phải là để tháng hai lần nguyện với Phật là con nguyện tu làm Phật lệnh, phải không? Đêm nào cũng nói vậy chứ. Thế là có những mỗi đêm mình mỗi thường sám hối là mình nói hoài, mình nói với Phật hoài, phải không? Ít nhất là một tháng hai lần mình nói với Phật lặp đi lặp lại hoài, là mình nhắc lại với Phật đó, con muốn như vậy đó nhân Phật, con quyết được như vậy nhân Phật, con hứa như vậy đó nhân Phật, và con nguyện làm như vậy đó nhân Phật, có không? Có. Bây giờ bà tử mà vô nói với sư phụ á, nó còn quỷ còn làm thì ý lời sư phụ dạy, con quyết làm như vậy đó, làm như vậy và làm như vậy, ý là lời sư phụ dạy, không bao giờ dám sai, nó vậy vô ra đường làm khác. Các bạn bà tử nó như vậy đó, vô chùa thì hiền như cục bột, rồi ra đường thì sao bà tử giống con rối vậy, phải nói như vậy. Thành ra đưa mình ra chỗ nói câu mà đó, sư nhỏ học sám giảng nghe nó hay, thì vào chùa thấy Phật lại dài thì ra khỏi cửa thì dung tay cấu xét, có không? Vô chùa là bây giờ đâu dám chữ lộn, liếc chừng chừng với nhau ra hao nó như vậy đó, nhưng để đi ra khỏi cửa với tao. Thế chứ như vậy, tức là giờ chùa thấy Phật lại dài, thấy Phật không giống cự lộn, tức là thấy thầy mình sợ, nhưng mà để bụng đó mày muốn biết tao, phải không? Nói như vậy là muốn là thuận duyên rồi đó, mình sẽ chửi cho tắt bếp. Bây giờ hay làm những điều kiện gì đó gây khổ cho người ta, cho thỏa mãn cái tâm xấu của mình, tâm độc ác của mình. Là như vậy, như vậy thì giờ chùa thì ráng ép lại, rồi ra khỏi cửa rồi tánh nào thật đấy, thì có sửa không? Thế nó tu để sửa, mà tu mình không sửa mà còn bổ vô thêm nữa chứ. Là sai. Thế như vậy thì ra do đó rồi nơi đây là cung kính người đáng kính, là gần như bậc trí tuệ, là trí tuệ thông minh, trí tuệ Phật pháp, là người này có trí tuệ giải thoát siêu phàm, để gần học cái pháp siêu phàm này ứng dụng đời sống chúng ta, để tương lai mình là người siêu phàm chứ không còn là người phàm phu tục tử như lúc xưa nữa. Đó là mình biết chuyển hướng để đi lên, để rõ chưa? Đó là ba vấn đề Phật dạy ở bài kinh thứ nhất trong kinh Chân Hạnh Phúc. Kẻ si mê nên tránh, là kẻ ác kiến tà kiến, không hiểu chánh pháp rõ ràng, không tin nhân quả, tránh xa người này đi, đó có hại cho mình đó. Bậc hiền đức phải gần. Hiền đức là gì? Là người có đời sống thiện lành trong cuộc sống, và người có gì? Có nhân cách đạo đức tốt cao quý. Những người này bất cứ giá nào chúng ta phải đến gần gũi để tốt cho mình, thì mình học được những bài hay, ứng dụng cái đời sống mình tốt. Đó như vậy mình giá trị sẽ cao quý cho họ tương lai. Đó như vậy bậc hiền đức phải gần. Cung kính người đáng kính, là mình cung kính những người thiện, người lành, người tốt, người cao quý, chứ không phải cung kính kẻ ác quái, cái tội lỗi xấu xa, hiểu đó chưa? Không vì lý do gì nịnh bợ người ta để được việc, mà trong khi mình nịnh bợ kẻ ác để đường họ ban rải cho mình cái gì đó. Vậy thì cái chỗ cung kính như vậy nó tốt không bà tử? Cái nịnh hót vậy có đốt không? Không tốt. Vậy thì sai rồi. Đó như vậy. Nhưng mình nịnh với Phật, mình nịnh với bậc thầy chân tu, mình cung kính với Phật cái thầy chân tu, có lợi hay là có hại? Có lợi chứ. Bây giờ bà tử là cung kính với ông thần, ta gặp ông thần mà Quan Công Thánh Đế, bà thánh là sát cổ thi quyền nữ, hay là bà tổ cô, hay là bà gì, bà chú sứ, bà tử lại ơi là lại luôn. Đi lê kiếm bà chú sứ cúng con heo quay, hẳn là tử lại ơi là lại, giái là giái. Nhưng mà bây giờ bà tử lại đức ca gì, bà đến đức ca Di Đà, đến đức ca Môn Ni Phật, bà tử cúng cái gì? Cúng cái gì? Cúng bỏ bồng, phải không? Cúng hạ chuối, cúng dĩa bánh, hoặc là 50-20 ngàn, hay là 200-300 ngàn, là dữ lắm rồi, phải bà tử? Tôi cho 1 triệu đi, như vậy đó. Nhưng bà chú sứ, xin lỗi bà chú sứ nha, chứ không Quan Công, ông chú sứ Quan Công này có bằng Đức Phật của chúng ta và Đức Quan Bồ Tát không? Không bằng chút xíu là cả hết. Xin lỗi mấy bạn nghe không, mà nói là không biết là bà tử chứ không nói đúng mà. Tại vì họ là thần, tôi hiểu nó cúng tôi đâu, tại là nó đưa tôi đại không ăn thôi chứ không ăn là tội nghiệp nó.
Vậy thôi. Chứ bây giờ ngài có biểu mình cúng heo cúng gà cũng vậy thôi, không có nói câu nào cả.
Tại mình từ mình kính trọng tao quá, mình cúng heo cúng gà cũng vậy. Một con heo đổi nhiêu tiền, mấy triệu bạc.
Hai bà tử lòng thành kính đậu từ ngoài đậu vô, còn bà tử đó bỏ qua mà có đậu không?
Có khi nào bà tử cầm bó qua mà từ cửa ngõ chùa mà đậu trên đầu đi vô cũng bà không?
Xin lỗi à,
có không?
Không bao giờ
cầm tè đi vô. Thế đó rằng chứ, hay là kính trọng đó là ôm trước ngực, phải bà tử là dữ lắm rồi đó nghe.
Giác lên vai còn chưa có, đừng nói tới đậu lên đầu.
Nhưng mà cúng bà chú sứ là đậu lên đầu luôn, vô mấy ông thành là đậu lên đầu luôn, phải không bà tử?
Mà tới ông Phật mình là 500 vài câu, mà tấm với bà thằng thần giái tràn gian đại hải.
Nếu ông Phật mình lại rất là nhẹ nhàng, lại để bàn tay lên sợ dơ cái chán mình đó, mà vô mấy bà thần ông thần đó mà lại búp cho thấu thần, đúng không?
Vậy thì mình là người Phật tử mà kính ông Phật mình bằng mấy ông thần bà thần không?
Không rồi.
Vậy thì ông thần bà thần nó hơn ông Phật mình rồi,
đó là sai. Thế rõ bà tử đó như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cung kính người đáng kính là gì?
Là những người có tư tưởng tà ác, những người có tư tưởng tà kiến, những người có đời sống là còn thấp thỏi hơn cái phẩm hạnh mà Đức Phật nâng cao mình, là không nên đến như đó. Vì kính là tôn sùng và học hỏi, phải bà tử? Những hạng này mình không có tôn sùng và không học hỏi. Đó như vậy gì đó là gì? Đó là những người ở thế gian tư kiện ác, tư tưởng tà kiến ác độc, mà mặc dầu họ có quái lực, họ có chức vụ, họ có giàu có sang trọng, mặc kệ họ mình không cần, phải bà tử? À, mà người đáng kính là gì? Là người này có đạo đức tốt, mặc dầu người này người nghèo mát, người này không có địa vị gì hết, nhưng mà người đó rất tốt, nên đến gần thân cận học hỏi. Tự đó nhớ như vậy là cung kính người đáng kính là như vậy. Vậy Đức Phật chúng ta đó rất là đơn giản, Bồ Tát rất là từ bi, mà thầy đệ tử Đức Phật là Chư Tăng Chư Ni, người chân tu rất là bình dân và đơn giản, không cầu kỳ đòi hỏi chúng ta gì cả. Ông thầy sư cô nào mà thấy bà tử mà cầm cái bao thơ cúng dường mà 5,000 họ lắc đầu á, đừng vô chùa nữa, đừng tới chùa nữa. Mà là đi vô rồi đó thì đó là cúng triệu bạc, ông gật đầu lia lịa, cũng đừng vô chùa nữa. Tại vì sao? Người cúng 5,000 thì từ chối, mà người cúng 1,000,000 thì cười té miệng to tét luôn. Vậy thì ông sư này vì tiền, ai cúng tiền nhiều thì trân trọng, ai cúng tiền ít thì chê người ta. Thấy người đáp xe quy kiện chứ bóng loạn, xe mặt sơ đét ra là đi vót lên động trước kìa, mà áo là cà vạt rồi đi vô vô có thấy kinh trọng, rồi tống bát nhã cuối lên rầm đón rước trịnh trọng. Còn bây giờ phật tử đổ nón lá vô lực sụp dẫn xe đạp vô như heo, như xe bắt heo anh vô cái thôi chăng né đi, tại vì bà này cũng nhiều đâu. Phải bà tử, ông sư đã hết xài rồi, ông sư đã hết xài lấy đến kia nó như vậy. Có cái chùa mình nghèo mà vô chùa người ta sợ người ta cắp đồ, thấy cái vỏ đệm vô đã là coi chừng bà này nha, coi chừng ông này nha, coi chừng người này nha, rồi theo dõi kỹ lưỡng sẽ làm bộ lên lại và cái bỏ chuông vô sao. Tụi đây không có không?
Có chứ, có trường hợp này xảy ra ngoài vì mất chuông, vì mất đồ, mất pháp khí ở chùa, thế nên người ta mới sợ thôi. Mình đi vô chùa sẽ có vỏ đệm gì bự dữ vậy, có vấn đề là bắt mình như vậy, ta nghi nó như vậy đó.
À như vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận đối với nhà sư mà tham phú phụ bần. Tại đây đó là trọng cái hình thức bên ngoài, không quý trọng cái tâm hồn cao đẹp của người Phật tử bên trong. Nghèo không có tiền, họ vô họ cúng có là chút xíu đến Phật thôi, họ lại và lại ơi là lại luôn Phật tử. Tại họ biết cái nghiệp của họ nó thiếu phước, bây giờ không được giàu không có của người ta, thôi lại Phật có phước. Tại vì nghe sư quá dạy cứ lại đi, nghèo chừng nào lại Phật giữ chừng ấy, rồi giấy với Phật đi, Phật giao cho con hết nghèo Phật ơi, mỗi con có tiền cúng dường Phật thiệt nhiều như người ta vậy đó. Tôi thấy người ta cúng dường Phật, con thấy con tủi lòng con quá vậy, con thiếu phước chứ trước cho con ăn cắp giật đồ người ta gì đây nè, chứ này con mạt hoài à. Thôi xin con xin sám hối ăn năn, giờ con xin lại Phật con có phước, để sau này con có làm ăn khá giả rồi con cúng dường Phật cho lo hộ trì tam bảo. Phật nghe cảm động không? Mình nói nhỏ Phật thôi, đừng nói sư nghe. Đúng rồi đấy. Mình nói mà thầm tầm trong bụng Phật cũng biết nữa, không cần nói lớn chứ Phật tử. Đó như vậy cứ tâm sự với Phật đi, cứ tâm sự qua Bồ Tát đi. Còn như sư quá thì cũng dễ thôi, Phật tử cứ nói thẳng với sư đi, sư hiểu và thông cảm, chứ không có chê đâu mà sợ. Phải Phật tử. Giờ sư sẽ chỉ các Phật tử làm sao cho mau hết nghèo, và làm sao cho mau giàu. Phật tử hỏi Phật nói câu nào? Phật ơi, Phật chỉ con cách sống sao cho mau giàu của Phật. Phật nói câu nào? Tôi để lại cho giữ đi, hối lộ chẳng 10 triệu bỏ vô thùng rút tiền đi, không có nói câu nào?
ông nên thinh. Thôi, tới đến cái sư, tới đến cúng cho xin chai nước tương, hay một cái bơm ăn để mà điểm tâm hay giải khuây gì đó thôi. Nhưng rồi bà tới ngồi xuống, sư phụ ơi, nhà phụ dạy con cách nào cho hết tội lỗi, cho hết nghèo, cho con tốt được không, cho Phật. Sư sẽ nói tới chiều luôn, chú tới nghe. Mà đâu có nói gì đâu. Cái hay nhất là đến với sư đi, đến với thầy, để mình tâm sự, cởi mở cái tâm lý của mình ra, thì dạy bảo cái điều hay là phải, phải mà đến. Nhưng mà thật sự ra là sư nói là nói gì? Nói cái lời của ông Phật. Ông Phật bây giờ không có nói nữa. Ông nói 45 năm, 49 năm ông mệt rồi, ông vô niết bàn nghỉ luôn rồi. Bây giờ năm đệ tử ông bắt đầu nói lại những gì của ông nói hồi xưa cho mình nghe. Thì mà tưởng muốn nghe pháp nghe kia mới đến thầy mới được, chứ đến Phật mà hỏi kinh Phật đâu có nói. Nhưng bây giờ mà xác chân mình tụng cho Phật nghe. Trời ơi, Phật là trí tuệ đâu mà tụng cho Phật nghe. Ông nội ơi, thấy rõ chưa? Phật biểu mình á, coi là Phật dạy mà tu, mình xác chân tụng cho Phật nghe không à? Thấy không? Ngược đời chứ, ngược đời như vậy đó. Mà tụng cho Phật nghe thì khoái lắm, tụng ra là chùa chặt nước luôn mà tưởng. Mà ngầu tu cho Phật thấy á, không có mấy người. Thì đau lòng không? Ngầu tu cho Phật thấy á. À, tại sao mình ngầu tu mình nín thinh nè. Ha, giờ Phật sẽ chẳng ngầu nín thinh nữa. Không biết Phật có biết mình ngầu tu nữa. Thì là ngầu tu cho Phật thấy ít xíu à. Mà lơ tụng kinh cho Phật nghe thì đông dữ lắm mà tử. Dù đó bằng sức la làng cho Phật nghe mà thấu thì ông trận, ông này ông nghe, ông trận kia nghe. Thấy không? Nó như vậy đó. Thấy là phải đau lòng cho Phật tử phải không? Tổ ngày cái tụng kinh hoài không tu gì đó. Thế chứ nó như vậy. Kệ kinh đọc nói lão thông, các nào con két nhái ông chủ nhà. Thế không? Kệ kinh là khuya ngoài miệng mà trong lòng không tu luyện chút nào hết. Nó như vậy mà đọc kinh đi, đọc bên sườn bát nhã cho con két này. Con két đọc nó nghe sao nói vậy, nghe sao thì chứ hiểu nghĩa là gì thôi. Thì mình tụng hoài tụng mãi cho con két thôi, có nhiêu đọc hoài không nói gì hết, không có tu gì cả. Thấy không? Bây giờ mình nghe hiểu rồi còn tụng cần tụng nữa không? Hiểu rồi phải tu. Phải tu mới đoạn phiền não, mới giết diệt sạch cái tâm là phàm phu của mình và chúng sinh của mình. Thì dần dần mới thấm nhuần rồi chúng ta biến hóa cái tâm chúng ta trở thành là tâm thánh tâm Phật được, là phải tu mới được. Và tự mới rửa sạch quần áo dơ, và tự mới ngâm vào trong xà bông. Thấy mà tử, vừa quậy nó rồi dò nó rồi là sao mà tử? Lấy cây đập cho mình chết luôn, đập cho mình chết luôn. Hồi xưa đập không à, bây giờ mình dò. Thấy mà tử, để cho bụng bụi nó tiêu hết đi rồi. Bây giờ giặt nữa kia lưng rồi, đồ trắng tươi luôn, thấy chưa? Đơn giản thế thôi. Đó như vậy, đó là câu kinh thứ, đó là chân hạnh phúc, đó là chân hạnh phúc. Câu thứ hai, Phật dạy như thế này, và đoạn thứ hai, chọn nơi lành mà ở. Đó, bài thứ hai nha, để được chân hạnh phúc qua cái vấn đề thứ hai, để chọn nơi lành mà ở. Cho nên người Phật tử chúng ta đó phải chọn nơi lành mà ở. Vì mình muốn mình an ổn, phải chọn nơi tốt thì mình ở, để khỏi lo, đúng không? Từ người Phật tử chúng ta mình tu á, phải chọn nơi tốt cho mình ở để có lợi ích lớn. Theo mà nữa, nói như vậy có nghĩa là gì? Nơi mình ở đây bình yên, không có rắc rối xảy ra, là an ninh. Phải mà nữa, nơi ở là những người nhà xung quanh mình là những người có tâm tốt, hiền từ hiền hậu, không có hung dữ, phải không? Để như vậy để mình ảnh hưởng cái nhà xung quanh đối với mình được an ổn bình yên, và học được cái hay cái tốt của ông lão bà già bên kia, thấy không? Và con cái của mình sinh ra ảnh hưởng người xung quanh tốt, không tập nhiễm những cái xấu của những nhà xung quanh. Thấy không bà tử? Đó là chọn nơi lành mà ở. Ngày xưa đó bà tử, mẹ của Mạnh Tử, Mạnh Tử là bậc hiền triết thời xưa bà tử, à, thời sau Khổng Tử thì có Mạnh Tử. Ông Mạnh Tử hồi đó cha chết rồi còn sống với mẹ, mẹ phải dệt cưỡi đó bà tử, để bán lấy tiền để mà nuôi con ăn học. Mà ông đi học, ông trốn đi chơi hoài không học, theo bạn bè đi chơi giỡn không. Bà mẹ thấy vậy bà mẹ buồn quá, nói ông không nghe. Nói như vậy đó, rồi bà mẹ mới nghĩ một cách thế này. Bữa đó người con về đi học mà không là học để chơi đó, về cái bà ngồi bà khóc ở bên khung cửa. Người đi Mạnh Tử đi về cái hỏi tại sao mẹ khóc. Nói mẹ đau khổ quá con ơi, à, cha mất rồi còn có hai mẹ con này. À, mà mẹ muốn cho con thành người, mẹ muốn con học, cũng như cái khung cưỡi này nè, mẹ phải dệt từng cộng tơ kỹ lưỡng để cuối cùng thành tấm vải để may đồ quần áo để cho con mặc. Bây giờ con không chịu học, giống như khung cưỡi này không dệt được gì hết, thì sao có quần áo để mặc? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, nếu con không học nữa, nghe lời của mẹ dạy, để không phụ ơn cha con đã chín suối, thì con cuộc đời con giống như khung cửi này. Bà lấy cái dao mà cắt cái rốn đứt ngang liền. Đó, hành động của bà mẹ dạy ngày càng ngày mạnh tử. Bà thấy đấy chưa? Bà mạnh tử thấy vậy mới là thấy hối hận ăn năn. Khung cửi đã đứt rồi thì còn lối ăn sống của gia đình nữa không bà tử? Hết. Thấy chưa? Vì khung cửi mẹ dạy để nuôi sống hai mẹ con, để cho ổng ăn học. Mà ổng không ăn học nữa là không cần cái khung cửi này nữa. Mà ổng chỉ ham chơi với bạn bè là trác tán vui chơi không, mà không có học. Cho nên cuộc đời tương lai là không có giá trị gì hết. Cho nên bà mẹ mới dùng cách này để mà tâm sự và gửi gắm cái niềm yêu thương và cái sự là lo lắng của người mẹ. Thay cha ở đời lo cho con nên vinh nên phận. Hồi xưa mà đạo Khổng đó là quý trọng là gì bà tử? Làm người đàn ông mà không có địa vị trong cuộc đời xã hội thì rất thiếu kém. Thiếu kém lớn là phải học để có thành tài, để có chức phận quan quyền của xã hội, nó mới gọi là xứng đáng người đàn ông, phải bà tử? Nó như vậy phải lo học đang thành tài, cố học mà nấu cự sử sâu kinh mừng năm trời mới đi thi được. Có như vậy mà thi rớt là khổ lắm. Nói như vậy thành ra ông mạnh tử này ông học đạo thánh nhân mà ông không lo học, mà chơi với bạn bè không. Bà mẹ thấy vậy mới dùng cách này cắt đứt khung cửi. Chừng đó bà mẹ ơn khung cửi mà khóc, kể từ đây mẹ con mình không còn gì để sống được nữa, cũng như khung cửi đã đứt rồi. Đó, bây giờ con đi chơi bạn bè kể như tình mẹ con cắt đứt kể từ đây. Đó, bây giờ mạnh tử ông thấy vậy ông bắt đầu hối hận ăn năn. Ông ơn chồng mẹ mà ông khóc và ông hứa rằng từ đây con sẽ lo học và không đi chơi với bạn xấu nữa. Đó, thì bây giờ bà mẹ mới đầu lại nó khung cửa này dần lại, cuối cùng ông thành công. Thế đi chứ thầy tử lỗ làm sư này sư dạy à, thầy tử giận sư thì là thầy tử nên thân không? Thầy tử có lỗ làm mà sư này sư dạy dù cái đai nghiến cỡ nào chăng nữa thầy tử vẫn vui mà đón nhận, thầy tử nên thân không? Nên thân. Đó thì ông thầy dạy không bao giờ sai, là nếu mà dạy đúng, dạy xây dựng người đệ tử mình là không bao giờ sai. Mặc dù lời nói có đắng cay chăng nữa, hành động có là mạnh mẽ chăng nữa đi, tụi nó xây dựng mình mà thôi. Cho nên bà tử thấy rằng Đức Phật dạy á, là những người bậc thầy có những cách dạy đệ tử. Thứ nhất là dạy bằng ý, thứ hai mới dạy bằng lời nói. Mà ý và lời nói mà dạy không được, thứ ba mới dùng hành động. À, thấy rõ chưa? Là vậy. Dùng ý giáo, tại vì là để coi đệ tử này có thông minh hay không, một cử chỉ hành động cho nó thấy, rồi nó biết đó là sai là đúng tự nó sửa. Đó là dạy bằng ý đó bà tử. Đệ tử thông minh thoáng qua biết ý mình thầy dạy rồi là biết là theo đó mà làm, không làm sai, đó là đệ tử thông minh. Thứ hai, làm gì nó không biết là phải giải thích cho nó nghe, điều hay lẽ phải chặt đúng thầy nó biết, nhưng mà giải thích nó nghe là không hiểu nữa, hôm nay nó quá cù lần rồi. Bây giờ sao bà tử? Phải đánh nó mà thôi, đánh nó là đánh nó mới đau nó mới biết. Là phạt đó bà tử. Nó như vậy, đó là những cách mà thầy dạy đệ tử là như vậy, chứ không phải đệ tử nào cũng dạy ý nó thông đâu bà tử. Nhiều cái mình muốn diệu ý cho nó thấy mà nó không biết gì hết, bởi vậy là mình thua rồi, là nó không có trình độ nó nhận thức đáng nhạy. Bây giờ phải giải thích, tôi làm vậy ông thấy hả, là ba làm vậy con không biết hả, mẹ làm con không biết sao, dạ con không biết mẹ ba ơi, giờ mới giải thích đúng sai về vậy là làm đúng là con làm vậy sai nghe đó, thấy chưa? Nó như vậy đó, thành ra do đó rồi là trình độ thứ hai. Thứ ba mà không hiểu nữa, nói hoài không hiểu, tôi đứa là phạt mà cho mày biết. Đó, thì bây giờ sao lại đánh rầy, từ đó nó mới chú ý, cái sau này nó mới tốt. Đó, thấy không, đó là cách dạy của bậc thầy. Như cha mà khéo dạy với con là như vậy đó. Đứa con giỏi có cần nói nhiều không? Sơ nó biết rồi. Phải không? Dở mới phân tích, mới giải bài, mà dở nữa là mới là cua xuống cuốn đòn. Phải như vậy. Chọn lành mà ở, chỗ ở mới có lợi cho cuộc sống đạo đức. Ở đây có nghĩa là người Phật tử chúng ta phải chọn chỗ nơi ở đặng có lợi cho mình. À, tại vì những người xung quanh chúng ta là những người có đạo đức tốt, để mình được yên và được ảnh hưởng như nhau. Nói như vậy, rồi mình phải chọn nơi cái chỗ nào mà gần những bậc trí thức đạo đức, đến gần bậc trí thức đạo đức để chi được ảnh hưởng là cộng hưởng chung. Cho nên đó là chọn nơi lành mà ở, không phải chỗ có nhiều tập nhiễm xấu cho mình và cho người thân. Ví dụ mình có con nhỏ mà ở cái chỗ là toàn lứa hung dữ, chỗ mà trác tán xa hoa phù biến không, thì là con mình nó sẽ ảnh hưởng, mình không đủ sức quản lý nổi đâu bà tử, đúng không? Đó là như vậy, phải chọn nơi lành mà ở để ảnh hưởng mình, để ảnh hưởng cái con cháu trong gia đình của chúng ta. Phật dạy khéo ghê phải không? Rồi tiếp theo nữa, Phật dạy rằng đời trước đã tạo phước, đời trước đã tạo phước. Ở đây Đức Phật cho chúng ta biết rằng thì vô tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Nghĩa là bằng ai biết nhân xưa, hãy coi phước tội ta đang thừa hưởng đây, muốn biết quả báo sau này xem điều thiện ác ta đây đang làm. Có nghĩa rằng là
muốn biết quá khứ mình làm cái gì, cái nhân gì mình đã gieo đâu tử, hãy coi mình đang hưởng quả gì đây. Bây giờ mình thử coi cái giường của mình đó, chờ ruộng mình đó, cái gì đang lên, cái gì đang lên, mình thử đang trổ qua cái trái, là biết rõ rằng mình đã gieo hạt giống đó xuống hồi trong tháng rồi năm kia, phải không? Hôm nay mình đang hưởng trong cái vườn cây mình là cái gì, mình đã biết chắc rằng là năm ngoái năm kia mình đã trồng cái giống này mình lại quên, bây giờ nó trổ trái ra rồi, trồng cái hàng chi mình trồng quên, bây giờ trổ ra trái chuối, mà chuối gì, chuối già, chuối xiêm, chuối la ta, hay là chuối cao, cao lửa, hay là cao vàng. Đó là nhân, phải không thưa? Hôm nay cái sống làm người chúng ta, tôi từng nói câu Phật dạy rằng thân là hiện trạng của quả nghiệp chỗ sinh, thân sống của chúng ta là nơi để quả nghiệp cho chỗ sinh ra, là do cái nhân quá khứ mình tạo như thế nào, và nó cứ duyên kỳ nó phù hợp, kiếp này nó đổ sanh lên ở nơi thân sống hôm nay. Còn cái nào nó chưa đổ sanh kịp á thì nó sẽ gì, nó theo mình đi qua kiếp sống thân mới và kiếp sau, nó đổ kiếp sau và kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, chứ không phải nó dồn rồi kiếp này hết đâu, nó không có hết đâu. Cái tội mình tạo cũng như là kỳ đầu chúng ta học là gì, cái tội mình tạo ở quá khứ giống như cát ở gì, ở sông Hằng nữa, phải không? Mà tôi đếm hết không, có ai đếm hết cát cái dòng sông không? Giờ tôi đưa cho một ly cát rồi tự đếm, cho mà tự đếm một tháng, một tháng đó nghe, đếm nổi không? Thời gian rất dài cái như đếm không nổi đâu, nó nhỏ quá đếm mà còn ngủ gục luôn. Như vậy thành ra là cát sông Hằng ví như là tội lỗi của chúng ta, nhưng sáu ác giao từ quá khứ như cát ở sông Hằng, như vậy từ từ nó trổ sanh ra, và tự lượm cát lấy lên thì cát trên mặt lấy lượm trước, cát cái đáy từ từ mà lượm sau, phải không? Có như vậy. Hay là hộp cát nào mà nó có điều kiện được trổ lên trước gì được kiện vào đó, thì hộp cát đó thể hiện ra trước, là nghiệp có trổ ra trước đó. Như vậy thì kiếp sống này mình hái lai ra con mớ, giờ mà xong kiếp mà tạo thêm mớ mới nữa, cộng thêm nữa chứ, mình trả không lo trả mà còn cộng thêm nữa, thấy đó không? Như vậy thì nghiệp cũ trả chưa hết, bồi dồn thấy nghiệp mới tăng cao, thì khi chết mà mình phải làm sao, làm sao mà tử nghĩa nó dẫn đi về kiếp sau nữa. Ủa mà tới đó như vậy thôi, mình không làm chủ được, luôn làm chung. Còn bây giờ bà tới đang niệm Phật cái làm gì đây? Để tạo cái nghiệp mới, sức mạnh mới để đè nén chèn ép nghiệp cũ không được phát sinh ra đó. Mà cái nghiệp mới mình tạo tác ra nó phải thể hiện theo ý mình là gì? Lúc nào cũng sống như nghiệp niệm Phật, lúc nào cũng sống lót đường bằng những điều thiện lành tốt đẹp, chứ không có những điều tội lỗi xấu xa, phải không thế? Cho nên cái lót đường của chúng ta ở dưới câu niệm Phật này là gì? Là trang bị toàn là phát thiện xong, mình đã sợ ác không dám làm nữa. Cho nên cái ác kia nó muốn trầu đầu lên, nó bị phát thiện này đè xuống rồi. Mà trên phát thiện nó còn cái đại thiện mạnh hơn nữa, nặng hơn nữa, đè xuống nữa là gì? Là niệm Phật, là cái pháp đại thiện niệm Phật của chúng ta. Cho nên mỗi câu niệm Phật mình niệm là pháp đại thiện nó rơi vào trong tâm điền của chúng ta, trong đại tâm của chúng ta. Mà niệm hoài liên tục tối ngày sáng đêm, là cái phước báo lớn lao này, nặng nề này, có giá trị này, nó đè xuống đầy cả đáy tâm chúng ta luôn, và ngập tràn luôn cái tâm ai được tâm của chúng ta. Như vậy thì những cái ác pháp xưa đó, nó có cơ duyên để trầu đầu để nổi không? Không mà được, bị cái pháp thiện nó chặn lớp dưới rồi, mà cộng thêm cái pháp đại thiện niệm Phật mình ở trên nữa. Như vậy thì lúc lâm chung chúng ta từ giả khỏi đời này, những nghiệp ác xấu ác từ quá khứ đời mình chưa tu, và cộng với quá khứ từ kiếp xưa, nó có đủ sức năng nó trầu đầu lên để nó biểu mình đừng niệm Phật trên, phải không? Không nổi đâu, phải mà được. Nhưng giờ phút này đó, thật sự có ai dám đi gì không? Ai ở trong giảng đường này có dám đi gì không? Chỉ có những người nào mà ngồi ở ngoài mà lén lén đi về thôi, nhưng mà vô đây rồi là không ai dám bước ra, nhất là ngồi hàng đầu thì không dám bước ra, tại vì gần như rồi chắc nhung nhích. Tôi tưởng là ngồi sau lưng còn chém dè được, phải mà thế, nhưng mà ngồi đây là thua rồi đó, phải không á? Như vậy thì cũng như vậy, Phật tử mà niệm Phật ở trên hàng đầu rồi thì những cái gì mà nghiệp chướng ở dưới đáy tâm nó không bao giờ lên nổi, mà nó hiện hành ra cho chúng ta lúc lâm chung là chỉ niệm Phật không mà thôi, và niệm Phật rất mạnh mẽ, phải không thế? Có như vậy cho mỗi niệm Phật giảng sanh được, mới giao cảm Phật được. Như Phật nói rằng á, lâm chung ai nhớ niệm tên ta thay nước, và lâm chung không nhớ niệm tên ta thì tội nữa, phải không? Cái điều kiện Phật ra rất là đơn giản mà, cái gì đâu. Phật tử đừng khoe cái pháp thiện mình làm quá nhiều, mà niệm Phật ra ra có chút xíu rồi thì lâm chung mình kể Phật không chấp nhận điều kiện này thôi. Hồ sơ Phật xét duyệt chúng ta để về cực lạc chỉ đơn giản là chỉ lòng chuyên niệm Phật, và lâm chung chỉ nhớ niệm Phật thôi, là Phật đã cho 10 điểm giảm sanh. Thấy chưa? Còn bây giờ nếu mà tử mà niệm Phật ít mà làm phước quá nhiều thì lâm chung á Phật coi là chỉ rồi, tại sao mà tử lâm chung mình đâu có nhớ niệm Phật đâu,
mà niệm Phật có, niệm Phước có, niệm Diệu có hết, mà niệm Phật lại ra lâu sẹt vô sẹt vô. Như vậy thì Phật sẽ kết luận rằng cho mình bốn điểm, phải không? Tiêu đời rồi, ta ở lại rồi, phải không? Hay là chúng ta có điểm cũng cao nữa, là 9.5, 10 điểm thì là được giảng sanh, mà 9.5 giảng sanh không? Không rồi, phải rõ ràng chứ. Lúc chót, gần chót Phật tử có niệm Phật, nhưng mà cái niệm cuối cùng Phật tử giữ không nổi, mà niệm tham sân si phiền não nó chen vô một cái rồi tắt hơi cực kỳ, đi về đâu? Vì ta bà là chứ đâu. Phật đang can me để rước mình rồi, chuẩn bị để rước mình, ai ngờ đâu mình thấu lui trong giai đoạn bất ngờ, Phật ta thua thôi. Phải không đấy? Có như vậy. Tại là tại ai vậy? Tại mình với ta. Tại mình vì tạo nghiệp ác kia nó quá nặng, phước kia quá nhiều, mà công đức niệm Phật mình quá yếu, giờ lâm chung mình không đủ sức để mà thắng, thế nên là mình phải thua thôi. Đó là như vậy. Đó. Chọn lành mà ở đời trước đã tạo phước à, nên giữ lòng thắng ngay. Đời trước đã tạo phước bây giờ mới được như vậy nè. Nghĩa là gì? Bây giờ mà tự được có vừa ăn vừa đủ, không có nghèo hơn người ta. Người ta nghèo quá mình so lại người ta ngủ gầm cầu, thì xin ăn qua ngày bữa có bữa không, ở nhà tranh vách nát, mưa gió tả tơi mà có cơm ăn, nhưng mà khổ quá. Còn mình bây giờ ở cái nhà không có giàu với ai, nhưng mà mưa nắng không dột vào à, không có nấu củi mà nấu bếp ga, thậm chí còn nấu cơm điện nữa, sướng không? Sướng hơn là người ta là chừng củi đi hốt lá kiếm củi trần ai đây khổ. Bây giờ đi vườn lượm củi khó lắm bà tử, củi đâu có mà lượm, phải đi mua. Mà mua bắt đầu lấy đồng tiền mà làm lao động, bà tử nó không nói như vậy. Hay là gom lá của người ta đem về để mà chụm. Hồi xưa tôi thấy nhiều cái người nghèo khổ lắm ở quê bà tử, là tiết kiệm hay là không có tiền để mua củi, thì phải đi lại gì, đi qua vườn người ta xin lá xài, gom lá xài người ta bỏ đó, gom về cái bao mà đem phơi, rồi nấu cơm bằng lá xài, nấu nước bằng lá xài, cái gì cũng lá thâu đầy khói trong nhà luôn. Phải không lớn? Nó như vậy. Nghèo không? Nghèo. Bây giờ đâu cần củi, mà củi bây giờ không cần, bếp dầu, bếp ga, bếp gì, bếp điện, vân vân, quá sung sướng. Phải không? Nó như vậy. Phải không? Bếp ga thì không xài nữa, dùng cái bếp điện từ nữa chứ. Phải không? Quá sáng. Lên giảng là thế. Mà tự nướng bây giờ không cần có khói đốt than, đèn như máy, bấm điện cái cần chừng vô à, bấm nút nó sẽ chín ngay lúc đó, nó tắt liền khỏi sợ két. quá siêu. Phải là nó đơn giản thế thôi đó, đơn giản là thế. Như vậy thì nơi đây Đức Phật dạy đời trước là phước, là đời trước là có tạo phước lành, kiếp này mà làm con người được hưởng cái phước này nè, thì nói cái phước ngay bây giờ đi. Kiếp trước là tự do nhân với Tam Bảo, có cúng dường Tam Bảo, có thành kính chưa tăng, và luôn muốn học hiểu giáo pháp ít thôi, nhưng mà rồi mình kết thúc cuộc đời mình không có được tiến hóa thêm nữa, thì cái nhân mình gieo như vậy đó, kiếp này mà làm người như người ta, nhưng mà được vào chùa để quy y và tiếp tục con đường cũ, phải không? Vào chùa để học Phật pháp để phát triển trí tuệ thêm lên đó, rồi vào chùa đã được niệm Phật họ thì có văn trai, tại đây có phước mình lớn không? Giờ so với Phật tử đó nha, xin nói thêm nữa nha, có Phật tử đệ tử của cái chùa đó suốt đời không được một ngày phát văn trai, suốt đời không có tu một ngày niệm Phật, cái chùa giàu, nhưng mà tự thí dụ thì chùa giàu lắm, nhưng mà không bao giờ có đạo tràng để mình tu, không bao giờ có một thời niệm Phật để mình học, ngày niệm Phật để mình tu, mà toàn là tụng kinh sáng, tụng kinh tối, tụng kinh đơn giản thế thôi, không có gì nữa hết. Vậy là người Phật tử ở chùa đó có phước lớn không? Phước yếu lắm, nhưng mà cũng có phước đó, được vô chùa về là có phước lắm rồi, nhưng mà không có phước lớn hơn là gì? Là được thầy tổ chức đạo tràng để mình tu. Ở đây và không được mở ra giáo lý cho mình học để học Phật pháp. Còn bây giờ Phật tử vô những đạo tràng học giáo lý, đạo tràng giải Phật pháp, đạo tràng mình bác quan trai tu, đạo tràng niệm Phật tu một ngày, thậm chí là 5-7 ngày nữa, Phật tử có phước không? Qua có phước, phải không? Đi cái chùa kia Phật tử ăn cơm no bụng, rồi vô tụng kinh ôm bụng đói gì vậy? Mình thấy cũng có phước, trời tôi có phước lắm, bữa nay được đi chùa. Nhưng mà vô chùa là tụng xong uống nước gì chứ có ăn gì không? Không có gì hết, thầy có cho đồ ăn, nhưng mình nghĩ cũng vui rồi, phải mà tử. Nhưng đi vô cái chùa kia mình được khỏi thì có ăn đây giới, mình khỏi tốn đồng bạc nào, muốn cúng dường cúng như chùa sư phụ đi, mà tử muốn cúng thì cúng, muốn hộ giúp thì họ không thì thôi, không ép buộc. Thì nói từ lâu rồi mà đây là đạo tràng mở ra mà tử tu, ai có gần góp chung về cái công sức á thì mà cứ góp 5.000, 10.000, 20.000 tùy hỷ mà tử, thấy không? Đó, còn bây giờ mà tử không có tiền cứ tu thoải mái, chứ có đòi tiền không mà sợ. Hồi sáng cái đệ tử sư lớn tuổi đó, sư ơi nay con quên đem tiền rồi, thời giờ cứ tu đi, quên nhưng mà quên, đừng quên tu dùm sư cái được rồi, kỳ nào nhớ vô tu dùm sư là cái điểm mặt có là sư mừng rồi. Còn đệ tử muốn cúng 5.000, 10.000, 20.000 tùy có tóm thành vấn đề, đâu có quan trọng chuyện đó đâu, chỉ muốn đến đây tu thôi, sư thừa sức lo đệ tử rồi. Không phải là tự xong bằng mãi ý nha, tại vì có người lo tiếp. Có người lo tiếp rồi nó như vậy, rồi mà tự cộng hành thêm nữa là nó khỏe thôi. Nếu mà có giới hạn thì ăn có giới hạn, mà có tiền dư giả ăn đồ ngon thêm phải mà tự. Nhưng mà đạo tràng mình đó, gạo không có thiếu dư, phải mà tự ăn khỏe hết. Giờ rau rác mà tự ăn cũng chết luôn. Tháng là kỳ nào ăn rau tươi đầy đủ, vì có hậu cần bên Bình Thạnh, lúc nào cũng chở đầy đầy quá ăn không hết, phải mà tự sung sướng không. Từ đó mà có phước tu chúng ta người ta mới cúng. Tại sao mình không có tu ai cúng mình ăn đâu? Tại sao mà tự hưởng phước của sư phụ phải không? Mà nói chung là mình là người chân tu được hưởng phước tam bảo ban rải xuống. Và những người Phật tử kia với lòng hiếu kỳ muốn có phước, tu không được thì đem cái những vật chất để nuôi dưỡng bạn đồng tu. Trước nhất là cúng dường cho Phật, cái đó sư phụ mình ăn. Và tiếp theo nữa là bạn đồng tu được ăn bằng công sức cái tâm của mình đem đến. Vui không? Người kia có phước, mình cũng có phước, sướng muốn chết rồi gì nữa. Vậy thì nhờ có chứ có tu, cái ngày mới vô chùa công phu tối ngày. Rõ ràng chưa? Nó giờ như vậy nữa. Vậy thì Đức Phật mới nói rằng là gì? Đời trước đã tạo phước nên giữ lòng thẳng ngay. Đã biết như vậy rồi, bắt đầu từ đây sống thẳng sống ngay thêm, chứ đừng đi công đi quẹo nữa. Tại vì là bước rồi chánh kiến rồi, mình mới có gieo nhân, bây giờ mới gặp tam bảo, mình quy tam bảo rồi được tu theo pháp chân chánh như vậy, phải nỗ lực hơn nữa để đi lên tương lai. Bây giờ mục tiêu mình dương cung bắn ra để gì? Để về Cực Lạc. Sẽ bắn vòng vòng về Tây Ninh nha. về tây phương à, trong cái đá xuống Tây Ninh nè, không phải như vậy. Tại giờ vậy thì nên giữ lòng thẳng ngay. Thẳng ngay là gì? Phật tử là sống theo chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chánh là trơn, là ngay, là thẳng. Chữ chánh là trơn, là ngay, là trơn, là chân thật. Ngay là gì vậy? Là không có gì, là không cong quẹo. Thẳng là trực chỉ, cái điểm đến là giải thoát. Đó, đó là chánh pháp là như vậy đó. Còn tà pháp là gì? Tà là cong quẹo. Tà nó cong như này. Cái giáo lý của ngoại đạo và tà kiến là nó cong. Mình theo nó hồi vòng trở về bụng cũ nữa. Hay là xuống tận cùng của phía sau lưng, là rơi vào khổ cảnh. Đó là tà. Tà là cong quẹo, tà là sai trật. Còn chánh là đúng, ngay, thẳng. Mà tu theo chánh pháp là gì? Là cái trí tuệ ngay thẳng, trí tuệ chân chánh, trí tuệ là chân thật, đưa chúng ta thẳng lên con đường giải thoát, không con quẹo đâu hết. Tự tay đi đường thẳng mau, đừng cong qua mau. Thấy không? Như là sư coi trên TV ngày qua đó, bây giờ đang là mở con đường bay thẳng từ thành phố bên đi thẳng ra Hà Nội, rút ngắn con đường đi. Nhưng mà cái bản đồ cho chúng ta là bản đồ hình chữ S. Hải tử nó có cái bụng, cái lưng nó gù ra nè, bụng hót là lưng gù ra. Từ thành phố Hồ Chí Minh nó phải bay ra Nha Trang, Quy Nhơn là phải bay ra ngoài biển. Nha, là bây giờ thẳng tới Hà Nội được. Thế đó chứ, nó đáp xuống là phi trường Nội Bài. Còn bây giờ là không có bay ra ngoài biển, không đi vòng vòng nữa, mà từ Hồ Chí Minh đi thẳng luôn. Nếu đi Hà Nội đi thẳng luôn, vậy thì đi thẳng luôn phải vượt qua biên giới Campuchia và đi qua một khoảng đất Lào mới đi vào Hà Nội. Họ thấy không? Như vậy thì phải hợp đồng với nước quốc tế là nước Lào và nước Campuchia, để máy bay mình, Boeing mình hay là airline của mình đó, là phải đi thẳng đường, rút ngắn lại. Thật ra nha, thay giờ đi là tới Hà Nội là đúng 2 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ chỉ còn rút lại nhiêu? 1.5 tiếng thôi. Vậy thì kinh tế cao không? Nhanh, gọn. Họ thấy rồi, chứ như vậy đó. Thì cũng như vậy, mình tu kiểu vòng vòng nó lâu lắm, mà tôi đúng đó nha, mà vòng vòng nó lâu, phải không? Giống như Hà Nội mà đi ra từng đi ngang qua biển của mình, trong cái không gian mình mới được bay, không được bay không gian ở nước khác. Còn bây giờ mình được quyền bay thẳng luôn, vì mình hợp đồng rồi, phải không? Thế như vậy thì con đường bây giờ Cực Lạc chúng ta là con đường đi thẳng, không có vòng vòng, không có từ từ, phải không? Không có đáp chỗ này đáp chỗ kia mới tới Cực Lạc. Đường về Cực Lạc không phải đường về Hoa Kỳ. Về Hoa Kỳ là phải đáp qua nước này nước kia nước nọ, rồi cuối cùng mới đáp qua là bên Mỹ Quốc, phải không? Đó, còn bây giờ đi thẳng rét luôn, khỏi ghé đâu hết, thấy không? Đi trực thẳng luôn đó, vậy là nó hợp đồng rồi. Đây là chuyến bay của siêu hóa về bên Mỹ. Đi thẳng luôn. Đây là chuyến bay của chùa Phước Ninh về Cực Lạc. Tao thử hợp đồng rồi. Vậy thì tất cả chúng ta đều là gì? Là nổ cái binh tại đây và đi thẳng về Cực Lạc. Giờ đi xuyên qua, đi ngang qua gì? Đi xuyên qua Tây Ninh luôn không ghé. Đi luôn. Nó như vậy. Nó như vậy. Tên đó là gì? Đó là giữ lòng thẳng ngang. Bây giờ mình giác còn biết là quá khứ mình có tu, bây giờ mới được vô chùa công phu như thế này, có phước không? Bây giờ biết vậy phải ráng công phu thêm nữa, để tương lai mình về cực lạc luôn, không có trì trệ cái đường sanh tử luân hồi nữa, bảo thẳng đường mà đi, không có bị hệ lụy và sai trật nữa, đúng không? Đó là tạo thêm cái tốc lực hơn, mà đưa đến kết quả lớn hơn, đó như vậy. Cho nên hôm nay Phật tử lặp lại vấn đề ở quá khứ là gì? Thọ tam quy thì ngũ giới là lặp lại vấn đề quá khứ. Cho nên điều cơ bản phải có. Từ chỗ này chúng ta bắt đầu vọt lên cái tương lai cao hơn, tại vì mình có cơ sở sẵn. Tại vì quá khứ con nghe pháp nghe kinh rồi. Phải không? Tại bây giờ nghe pháp nghe mau hiểu liền, giải tu ứng dụng tu liền, giống như giờ là không có dụng dữ gì nữa. Còn những người quá khứ mà chưa từng biết tu á, nghe và suy nghĩ lại, phải không? Tại thì pháp hiện là tu, chứ giải thoát tu không nổi. Nó như vậy đó, thật ra là đó là cái chuẩn bị từ quá khứ như vậy, bây giờ tiếp cận như thế thôi. Và Phật tử chúng ta đã quá khứ chuẩn bị như thế đó là đỉnh cao rồi. Bây giờ kiếp này sanh ra đây, vô thẳng chùa Phước Linh, vô thẳng chùa Linh Quang, hay là đạo tràng những bậc mà tu sư thật đức mà chuyên dạy mình tu, đi thẳng pháp hành tu đi luôn, chứ không còn học hỏi rườm rà nữa. Tuổi già giờ ông tập đi học mất cỡ muốn chết, cho nó thiệt tử đừng giận xíu quá, già một chút lỗ ở tập đi học, học cái nỗi gì? Vô nó tu, nó tu đi học. Từ nơi học thì nói ai nghe đi. Học xong rồi chương trình giáo lý rồi là ngáp đi luôn. Như vậy bây giờ già cần đi học chứ mới cần đi học tu, cho đi học giáo lý nữa. Thì giáo lý dành cho tụi trẻ hàng năm trở lại đó, chưa thông nhiều thôi đi đi. Còn bây giờ mà hàng 6, 7 lên rồi nó tu chờ chết, không chuẩn bị con đường lên máy bay ta, mà toàn là chuẩn bị đi xe hơi không. Phải không? Ham đi xe hơi mà đi khám cảnh xem hoa, đi từ đèo này đèo kia đèo nọ mà lỡ lọt xuống chờ chết quẹo. Thôi nó như vậy đó, thế nên chúng ta phải đi luôn. Bây giờ phải già rồi nó tu dùng sức đấy. Trời ơi, bà dự tư và dự pháp bắt vô ngồi lớp mà học giáo lý, thôi giờ mắc cỡ chứ. Không sao lỡ tuổi nhỏ kêu lên trả bài ú ớ. Ở đây đây quê không? Trời ơi, già mà học như tôi. Nó như vậy đó, quê không? Nó như vậy. Thật ra bây giờ lo tu thôi. Đơn giản, mình đã quyết rồi, đã biết rồi. Nam mô Đà Phật, quyết về cực lạc vãng sanh. Đi đứng làm ngồi nhiêu đủ rồi, không cần gì nữa. Cuối đời làm sao bà tử? Giải thoát. Cho nên sư nghe bà tử nói, trời ơi, con phải học giáo lý. Sư bất cường cũng thôi, học học. Thế như vậy, cái nó già rồi, lo tu dùm sư cứ đi. Không lo tu mà tối ngày thì học giáo lý. Cỡ trời. Là cho vui thôi nha. Như vậy, vậy thì nên giữ lòng thắng ngay là tiếp tục an tâm mà sống cho chánh pháp, và không có cái bị gì bị xây dòng mà trở lại lưu lại nữa, là phải đi lên đi tới hơn. Như là lên cấp 2 lên cấp 3, cấp 3 là phải gắng học lên là gì, là lên đại học. Phải mà tự nói như vậy. Ấy là chân hạnh phúc. Bài thứ hai, Phật dạy chọn cái lành mà ở đời trước đã tạo phước nên giữ lòng thẳng ngay, ấy là chân hạnh phúc, là bài thứ hai. Thấy không? Thì chân hạnh phúc là gì? Là chọn lành mà ở. Thứ hai là đời trước đã tạo phước, bây giờ phải giữ lòng thẳng ngay, là tiến đến con đường tu giải thoát hơn. Đó là chân hạnh phúc. Thì hai bài kể cái đọc hôm nay sẽ lặp lại. Kẻ si mê nên tránh, bậc hiền đức phải gần, cung kính người đáng kính, ấy là chân hạnh phúc. Chọn cái lành mà ở, đời trước đã tạo phước, nay giữ lòng thẳng ngay, ấy là chân hạnh phúc. Đó là hai bài học trong chân hạnh phúc hôm nay. Nghĩ được chưa?